Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe một truyện vừa của nhà văn Hồ Biểu Chánh, truyện vừa mang tựa đề Dây Oan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Vào một buổi sớm mơi ở chợ Vĩnh Long, bạn hàng nhóm buôn bán đông đầy, còn các nẻo đường trong châu thành thì thiên hạ đi qua đi lại nườm nượp. Thầy Phan Thanh Nhãn làm thông ngôn tại tòa án, miệng ngậm một điếu thuốc, tay xách một cây dù cán tre, thủng thẳng đi lên tòa để làm việc. Thầy đi dọc theo lề đường, mắt nhìn ngay trước mặt mà bước, không hề để ý đến những kẻ qua người lại. Thầy trạc chừng 26 tuổi, mình mặc áo xuyến đen, một cái quần tây ống rộng, đầu đội nón trắng, chân thì mang giày vàng, y phục theo giống như những thầy thông cách đây 25 năm về trước, chứ không phải chân diện sắc sảo gì hết. Nhưng mà bộ tướng thầy mạnh mẽ, gương mặt nghiêm trang, nước da ngăm ngăm, cặp mắt quyết đoán, cho nên kẻ quen hay người lạ, ai thấy thầy cũng khó mà dám nói những lời giễu cợt. Thầy chậm rãi đi trước, ở phía sau đột nhiên có một cô tuổi chừng lối 24 hoặc là 25 xăm xăm đi riết theo. Cô này mặc một cái quần lụa trắng với một cái áo tố đen lót màu bông phấn, đầu tròn một cái khăn hầu màu trứng gà có kết ren, chân mang đôi giày nhung đỏ thêu kim tuyến. Vóc của cô dong dãy, tướng yểu điệu, hai hàm răng thì nhỏ riết. Nước da mặt của cô trắng hồng. Cô cũng thuộc hạng đàn bà đẹp, nhưng mà cái đẹp của cô có lẫn cái buồn ở trong đó. Cô vừa đi vừa chúm chím cười, thì thấy trong nụ cười có một cái gì đó cay đắng. Tới chừng cô bắt kịp thầy rồi, cô mới quay ngang thầy và lên tiếng hỏi:
"Anh hai, dữ hôn, mấy năm nay á mới thấy mặt anh á đà."
Cô nói có mấy lời rồi cô đứng lại nhìn thầy trân trân, và đột nhiên hai hàng nước mắt chảy rưng rưng. Thầy Nhãn nghe kêu thì thầy quay la qua thấy cô nọ, có bộ thầy bỡ ngỡ cho nên thầy đứng khựng lại, mặt thầy biến sắc. Thầy nhìn cô và lên tiếng hỏi: cô hai phải không?"
"Em đây chứ ai, bộ anh quên em rồi sao? Hồi nãy em đứng trong tiệm dưới đường mé sông, em thấy anh đi ngang, mà không biết có phải là anh hay không, cho nên em mới đi theo đây. Mấy năm nay anh làm giống gì mà anh biệt tích, để em trông chờ dữ quá. Bây giờ thì anh làm việc gì, anh ở đâu?"
Từ khi thi đậu tới bây giờ, tôi làm việc tòa ở trên Sài Gòn chứ đâu."
"Trời ơi, vậy mà em có đi Sài Gòn mấy lần, em đâu có biết đâu mà kiếm. Anh á thiệt là vô tình quá à. Sao không gửi thư tự gì cho người ta hết vậy?"
"Gửi thư? Bây giờ gửi thư thì biết nói chuyện gì bây giờ, mà gửi cho ai?"
"Thì gửi cho em."
"Cô có chồng rồi thì làm sao gửi thư cho cô được cô?"
"Dữ hôn, gửi thư thăm em, nói làm việc gì, ở chỗ nào cho em biết. Vậy mà hại gì sao? Bây giờ anh ở đâu mà đi đây?"
"Bây giờ tôi được quan trên đổi làm việc tòa ở đây."
"Mai dữ hôn á, té ra bây giờ anh về đây. Nhưng mà anh về đây từ hồi nào tới giờ?"
Gần được một tháng rồi."
"Vậy mà không thèm xuống ngã tư chơi chứ?"
"Xuống ngã tư làm cái gì? Đâu có vui vẻ gì đâu mà đi xuống đó chơi."
"Anh muốn buồn á thì buồn, anh muốn vui á thì vui. Buồn hay vui á là tại nơi ý anh, chứ có phải tại ai đâu."
"Nhiều khi cũng tại người ngoài khác nữa chứ."
"Mấy năm nay á anh đã có vợ có con chưa?"
Cô hỏi làm cái gì? Tôi đâu phải như người ta đâu. Thề bữa trước rồi bữa sau quên mất đi."
"Té ra mấy năm nay anh chưa cưới vợ sao?"
"Vợ là cái gì?
cũng là đàn bà giống như những người đàn bà khác. Rất đổi, có người người ta còn thề thốt nặng nề, mà còn không ra gì, thì cưới người khác thì còn cái tình nghĩa gì đâu mà cưới.
Anh về đây mà, anh dọn phố ở riêng hay là anh ở đậu với ai?
Cô hỏi làm cái gì?
Em muốn lại nhà thăm anh chơi.
Thôi được rồi, gặp như vậy cũng đủ rồi, thăm nom làm cái gì không biết nữa.
Không được, em muốn lại nhà đặng nói chuyện riêng với anh một chút.
Tôi với cô còn chuyện gì nữa mà nói. Tôi nghĩ là tôi với cô, mình cũng đừng nên nhìn nhau nữa. Nếu mà có gặp nhau đó thì cũng nên làm lơ đó thì nó tốt hơn.
Anh cay đắng chi với em vậy? Em coi ý anh phiền em lắm, cho nên em nghĩ là em cần phải nói chuyện cho anh nghe. Dù anh thương hay là ghét cũng vậy. Anh làm ơn chỉ nhà cho em biết, đặng trưa tan hầu á, em lại thăm anh một chút.
Tôi bây giờ đó thì không có phải như ngày trước. Tôi không có nhà, không có cửa, mà vợ con cũng không có. Tôi cũng không muốn nói chuyện với lại đàn bà con gái, mà cũng không muốn nghe đàn bà con gái nói chuyện. Xin cô chớ có phiền tôi. Bởi vì cuộc đời nó làm cho cái tính tình tôi nó trở thành như vậy. Thôi, bây giờ thì tới giờ hầu rồi. Tôi xin phép giả từ cô để tôi đi làm việc. Chúc cô mạnh giỏi luôn luôn nha. Nói xong thầy dở nón chào cô, rồi quay mặt mà đi. Cô đứng bên lề đường mà nhìn theo, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Kẻ qua người lại, ai thấy sắc mặt của cô buồn thảm thì cũng đưa mắt nhìn cô. Nhưng hình như cô cũng không thèm để ý gì đến thiên hạ cả. Cô này là ai? Cô này tên thật là Lý Thị Đằng. Cô vốn là con của Hương Cả Trang ở gần chợ Ngã Tư, và cô là vợ của một người khách Triều Châu tên là Bành Nghiệp, làm phó ban trưởng, có tiệm buôn bán hàng xén tại chợ Ngã Tư, lại có ruộng đất được gầm gần 50 mẫu. Cô với thầy Nhãn gặp nhau mà đối đãi với nhau, kẻ quyến luyến, người lãnh đạm như vậy, thì ai cũng đều hiểu, chắc là hai người hồi trước có một nhân duyên gì đó với nhau sau đó. Rồi sao bị cảnh đời hay là cảnh ngộ chẳng may nó phân rẽ mỗi người mỗi nơi. Cho nên hôm nay mới có người mừng, người giận, mới có tiếng yêu lẫn với lời oán như vậy. Mà quả thật như vậy, chuyện cô Đằng với thầy Nhãn quen biết với nhau là một bi tình. Nó cũng giống như những chuyện tình khác, nhưng mà chuyện này có một cuộc hợp tan đau đớn, làm cho bên gái thì bị uất ức, bên trai thì buồn phiền. Số là cô Đằng sanh trong một nhà đủ ăn, chứ không giàu mà cũng không nghèo lắm. Năm cô được 15 tuổi thì bà thân của cô mất. Ông thân của cô là ông Hương Cả Trang, cũng giống như những hương chức khác trong làng, cũng có học chữ nho lem nhem, cũng biết nhân nghĩa sơ sơ, nhưng kiến thức thì không rộng, không có thái độ cao. Vợ chết mới vài tháng thì ông cưới một người đàn bà tên là Thị Liêu ở dưới Cái Nhum để có người nội trợ. Lúc này cô Đằng đã bắt đầu lớn, mà cô lại có tánh đa tình đa cảm. Cô cứ thương nhớ mẹ mình hoài, thế thì cô không làm sao mà thương mẹ ghẻ được. Còn riêng Thị Liêu là người không có học, thiếu tư cách làm người lớn, thế thì cũng không làm sao mà thu phục được cảm tình con riêng của chồng được. Bởi như vậy cho nên mẹ ghẻ con ghẻ ở trong nhà cứ rầy rà với nhau hoài. Ông Hương Cả Trang thì bối rối lắm. Binh con thì vợ sẽ giận, mà binh vợ thì con nó buồn. Ông không biết liệu lẽ nào cho yên ổn ở trong nhà. Ông có một người em nhà chú có chồng làm cai lục lộ trên Vĩnh Long. Một bữa nọ ông lên thăm, ông than phiền về việc nhà. Vợ của chú cai lục lộ mới khuyên ông hãy đem cô Đằng lên gửi cho thím nuôi giùm, thì tự nhiên trong nhà không còn rầy rà nữa. Ông Hương Cả nghĩ chắc là chỉ còn cách đó, thì ông đồng ý. Ông mới đem cô Đằng lên Vĩnh Long để mà gửi. Lên Vĩnh Long, cô Đằng đi chợ, đi mua đồ hàng ngày, rồi cô mới có dịp gặp, rồi làm quen với Phan Thanh Nhãn, là một người con trai mồ côi mẹ, nhờ một bà góa chồng có lòng từ thiện đem về nuôi và cho đi học tại trường tỉnh. Lúc nhỏ, Nhãn và Đằng quen với nhau là quen giống như tình anh em vậy thôi. Lần lần ít năm sau, Nhãn thi đậu vào trường trung đẳng học Mỹ Tho rồi, thì cái tình đó đổi ra làm cái tình ân ái. Hai trẻ thề nguyện kết tóc trăm năm với nhau. Nhãn nguyện với lòng, hễ học thành công rồi sẽ cưới Đằng làm vợ, còn Đằng thì cũng tự nguyện sẽ giữ lòng, chờ đợi và thờ Nhãn trọn đời. Dầu ai sang giàu đến bậc nào cũng không đồng ý. Nhãn học còn có một năm nữa ra trường thì xảy ra chuyện làm cho căn duyên bị lỡ dở. Năm đó Đằng được 20 tuổi, tuy cũng còn ở với cô, xong một vài tháng thì về Nhã Tư thăm cha một lần. Ông khách trú bành nghiệp góa vợ, thấy Đằng có sắc thì ông động lòng, cho nên cậy mai mối đến nói với Hương Cả Trang để xin cưới. Hương Cả hỏi dò ý con thì cô Đằng không ưng. Bành nghiệp biết ý Hương Cả hay nghe lời của vợ, cho nên mới theo năn nỉ với Thị Liêu xin làm mai tay trong, hứa rằng nếu mà giúp được mình được tội nguyện thì anh ta sẽ đi lễ cưới 500 đồng bạc, đền ơn riêng cho Thị Liêu 200 đồng nữa. Thị Liêu nghe tiền bạc thì ham lắm, cho nên cứ ngày đêm theo suối dọc chồng, cứ khen là Bành nghiệp tánh nết thật thà, rồi khoe Bành nghiệp có gia tài đồ sộ. Hương Cả sợ mít lòng vợ, mà nghĩ duyên phận của con được như vậy cũng được rồi, cũng hạnh phúc. Ông mới lên Vĩnh Long để nói với em đặng đem con về nhà gả cho nó lấy chồng. Thiếm cai lục lộ, nghe Bành nghiệp giàu có thì thiếm cũng đồng ý, cũng ham, cho nên đồng tình với vợ chồng Hương Cả để gả ép. Cô Đằng khóc lóc, không chịu ưng Bành nghiệp. Cha bữa thì khuyên dỗ, bữa thì rầy la, cứ theo ép uổng hoài. Túng thế, cô phải khai thiệt là cô đã nặng lời thề nguyền với thầy Nhãn, cho nên cô không thể lấy chồng nào khác hơn Nhãn được. Hương Cả Trang bản tính quê mùa thấp thổi, chỉ biết trọng tiền bạc chứ không trọng tình nghĩa. Ông không thèm kể đến tâm sự của con, ông nghe theo lời vợ mà gả đại con cho Bành nghiệp. Cô Đằng vẫn là cô gái ít học, tuy là cô thương Nhãn, trọng Nhãn, nhưng mà cô cũng còn ở trong chế độ của gia đình. Cô không có cái thái độ quả quyết, không có cái nghị lực tự cường để dám giải thoát cái sợi dây luân lý hay là kháng cự lại mệnh lệnh của cha mẹ. Bởi vậy cô khóc méo máu rồi viết thư gửi để phân trần cái việc mình cho Nhãn hay và hỏi coi Nhãn tính làm sao. Cô đợi hoài mà không thấy thư của Nhãn trả lời. Cô buồn rầu hết sức, mà đến ngày chồng cưới, cô cuối cùng cũng phải riêu ríu đi về nhà chồng giống như những cô gái khác. Kể từ đó về sau, Nhãn và Đằng không còn gặp mặt nhau nữa, mà cũng không có tin tức gì cho nhau. Đằng có chồng đã 5 năm rồi, bây giờ mới gặp lại Nhãn hồi sớm mơi này. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau. Còn riêng thầy Phan Thanh Nhãn thì thầy uất ức về chuyện tình, cho nên mấy năm nay thầy chán ngán thế thái nhân tình. Thầy phiền, thầy oán hết thảy đàn bà con gái. Chẳng những là thầy không chịu đến gần, mà thầy cũng không muốn ngó một người đàn bà nào hết. Thầy cho tất cả phụ nữ đều là giả dối. Thầy quyết chí độc thân cuộc đời của mình trọn đời. Ban ngày đi làm việc thì lo tròn chức nghiệp, ban đêm rảnh thì học chữ nho và tập đờn cầm. Thầy lập tâm ở một mình mà vui thú phong lưu, nhất định xa phụ nữ để khỏi mang tình giả. Nhờ cách cư xử như vậy mà mấy năm nay trí của thầy yên ổn, lòng thảnh thơi. Hồi sớm mơi này tình cờ gặp lại cô Đằng, người thầy đã nhất định không thèm để ý mà cũng không muốn nhớ, bây giờ không biết làm sao mà lại gặp gỡ làm chi. Thầy trả lời cùng quằn rồi dứt chuyện mà lánh cô cho rảnh. Nhưng mà khi vô tòa làm việc thì hình dáng của cô nó cứ vẩn vơ trước mắt của thầy, những lời nói của cô nó cứ văng vẳng bên tai của thầy, làm cho trí của thầy xao động, không còn bình tĩnh giống như ngày xưa nữa. Đến 11 giờ tan hầu, thầy đi về nhà ở cái dãy phố dưới cầu lầu. ra khỏi cửa, thầy ngó quanh quất, rồi chậm rãi mà đi về. Về tới nhà, thầy khép cửa, rồi đi vô trong nhà. Đột nhiên, thầy giật mình, thấy cô Đằng đang đứng ở dưới bếp mà coi người nấu ăn dọn cơm. Thầy thấy như vậy thì chưng hửng, vối tay khép cánh cửa lại đi thẳng vô buồng thay đồ, nhưng mà miệng thầy thì lại chúm chím mỉm cười. Cái tính của con người quả thật là khó có thể biết được. Hồi sớm mơ này, thầy không chịu chỉ nhà cho cô, là cái ý của thầy không muốn cô lân la tới lui. Nhưng mà bây giờ thấy cô đứng trong nhà thì lòng thầy lại vui, sắc mặt có nét hân hoan. Thay đồ xong bước ra, thầy thấy cô đang dọn cái bàn ăn để gần cửa xuống nhà bếp, thì thầy lên tiếng hỏi cô. Sao cô biết nhà tôi đây mà cô tới vậy?
Anh không chịu chỉ, mà em cũng tìm ra.
Nhưng mà ai chỉ cho cô?
Thì có gì đâu, em hỏi thăm mấy chú lính gác đường á.
Ơi, mấy cái ông lính này thiệt là nhiều chuyện.
Bây giờ á, anh giận lây tới mấy người làm ơn cho em nữa hay sao?
Tôi giận người khác chứ mấy ông lính đó đâu có lỗi gì với tôi đâu mà tôi giận cô.
Thì anh có giận em thì anh cứ nói ngay ra đi. Nói xa nói gần làm gì? Tại sao anh giận đến nỗi không muốn cho em tới nhà? Đâu, anh nói cho em nghe thử coi.
Chuyện đó đó cô rõ nhiều hơn tôi nữa. Sao cô lại hỏi tôi?
Em biết lắm chứ. Em biết. Em phải giận anh. Mà em không giận, sao anh trở lại anh giận em?
Cô nói cái gì kỳ cục vậy? Nói gì mà ngược đời vậy?
Có cái gì mà ngược đời, em nói phải lắm, chứ em không có nói ngược đời đâu à.
Lúc này người nấu ăn bưng mâm cơm lên. Cô Đằng tuy là khách, nhưng mà cô lại tiếp lấy dọn đồ ăn để trên bàn. Rồi cô ngồi xuống trước xo đũa và lên tiếng nói.
Hồi sớm mơ á, em kiếm được nhà rồi, cho nên em biểu anh nấu ăn á, mua thịt cá thêm đặng nấu cho anh, cho em ăn nữa. Nè, anh có giận em á thì xin anh cũng để cho em ăn cơm với anh nghe.
Nghe như vậy, thầy không nói gì, chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống trước mặt mà ăn cơm với cô. Sắc mặt của thầy có vẻ lo lắng, còn cô thì cứ một lát cô nhìn thầy, dường như cô muốn nói cái gì mà thấy thầy có vẻ ngẩn ngơ tư lự, cho nên cô chưa mở lời. Ăn cơm xong rồi, ngậm điếu thuốc đi qua đi lại hồi lâu, thầy Nhãn không nói gì đến cô cả. Thình lình thầy lên tiếng hỏi. Nè, hồi nãy đó cô nói đó là tôi sai, còn cô đó thì đúng. Cô đã thề nguyền với tôi, rồi sau đó đó cô quên lời thề nguyền, bỏ tôi đi lấy chồng khác. Cô ở với tôi như vậy mà cô nói là cô đúng hả?
Em á, là người bội ước thì phải cái nỗi gì. Nhưng mà em bội ước đó đó là tại nơi anh. Lẽ ra đó thì em phải giận anh, chứ sao anh trở lại giận ngược em là sao?
Cô nói tại tôi là tại tôi làm sao?
Ngày cha em ép uổng gả em lấy chồng, em vì nặng lời ước hẹn với anh nên em bối rối lắm. Lúc đó em chẳng khác nào như người chơi vơi ngoài biển. Em viết thơ xin anh cứu em. Anh không về mà dạy em có phải làm sao, rồi cũng không gửi thư trả lời. Phận em là gái, em cùng đường rồi, tự nhiên em phải co tay để cho cha đem bán cho người ta mà lấy tiền, chứ biết sao.
Lúc đó tôi đang học, làm sao mà tôi về được. Còn gửi thư cho cô, tôi biết nói cái gì bây giờ. Nếu mà rủi cái thư tôi gửi cho cô người khác, người ta nhận được thì lúc đó tôi mang họa chứ bộ chuyện giỡn sao?
Bây giờ em mới biết là anh không có thương em. Nếu thiệt anh trọng chữ tình á, anh trọng duyên nợ trăm năm, thì anh đâu có kể sự học. Anh có sợ gì tai họa chứ?
Cô nói là tôi không thương cô sao? Thì tôi cũng không hiểu tại sao mà tôi thi đậu được nữa. Tại sao mà cho tới giờ phút này đó, tôi vẫn còn sống được, vẫn còn đi làm việc được. Tôi nói thiệt cho cô biết đó, cái điều đó đó.
Nếu mà anh thương em, sao hồi đó anh không về để mà ra tay cướp giết em?
Cô cũng biết mà, phận của tôi đó, đâu có cha mẹ, có anh em gì. Tôi nhờ người ta nuôi để cho đi học, thì tôi phải ráng tôi học để cho khỏi phụ lòng người ta chứ. mà tôi đã nguyện với lòng đó, là tôi sẽ học xong, thành công, rồi mình mới chung hưởng sung sướng với nhau. Nếu mà bỏ ngang như vậy đó, thì chẳng những tôi có lỗi với cái người làm ơn cho tôi, mà cái con đường tương lai của cả hai đứa mình đó, nó còn gặp khó khăn trọn đời nữa. Hồi đó đó, tôi làm sao tôi cứu cô được, mà cô nói là về để cứu cô hả?
Miễn á, mình được sống bên nhau thì thôi, giàu nghèo có cần gì chứ. Em ở đợi em nuôi anh, em cũng vui lòng mà.
Tôi là con trai, làm sao mà làm như vậy được. Lúc cô lấy chồng đó, tôi còn một năm nữa là tôi học xong. Nếu mà bụng cô đó, lúc đó mà cô thật tình cô thương tôi đó, cô đừng có đồng ý, thì làm sao mà ai gả cô lấy chồng cho được. Có lẽ cô thấy cái thằng chợt đó giàu, cô bằng lòng, cho nên cha mẹ cô mới gả cho người ta chứ.
Anh ơi, anh nói chi những tiếng bất nghĩa như vậy. Những cái tiếng đó làm cho em chết được chứ không phải chơi đâu. Thuở nay anh thấy có con gái nào cha mẹ gả lấy chồng mà dám chống cự, không chịu về nhà chồng không? Theo phong tục của mình, em chưa thấy ai bất hiếu như vậy. Bị ép duyên, hoặc sầu não tự giận mà chết, hoặc gần ngày chồng cưới trốn bỏ mà đi thì có. Hồi đó em cũng có tính tới hai việc đó, nhưng mà em nghĩ hai việc đều không nên làm hết thảy. Dạy gì mà mình phải quỷ mình chứ. Hễ quỷ mình thì làm sao. Còn trốn mà đi thì biết đi đâu. Con gái hễ ra khỏi nhà thì hư thân liền, có phải dễ đâu. Trong bà con thì em chỉ có người cô ở Vĩnh Long đây mà thôi, mà cô cũng ép gả em, thì em còn mong nương dựa sao được. Xin anh nghĩ lại mà thương giùm thân em chứ, chứ đừng có trách em mà tội nghiệp.
Nếu mà sợ bất hiếu đó, thì tại sao lúc đó không đi tu?
Đi tu hả? Thiệt là hồi đó bối rối quá, em không có nghĩ tới việc đi tu. Mà nếu cạo đầu đi tu á, thì làm sao sum hiệp cùng anh cho được.
Đi tu rồi mình sẽ sum hợp kiếp sau thôi.
Anh biểu như vậy á thì phải lắm, nhưng mà cái việc đó cao quá, em dối không có tới. Em tỏ thiệt với anh, hồi đó em tính thấp như vậy nè. Một bên á thì hiếu, một bên á thì tình, ơn sanh thành nặng nề. Thôi em dâng lệnh cha mà lấy chồng cho trọn thảo với cha, mà lấy chồng đó là lấy đỡ cho khỏi trái ý cha mà thôi. Chừng nào anh học xong rồi á, nếu anh không phụ em, thì em sẽ lập thế để chồng, rồi để đôi ta sum hiệp cùng nhau cho khỏi lỗi lời thệ ước. Em tính như vậy mà mấy năm nay anh biệt tích, em không biết anh ở đâu mà kiếm. Anh có biết là em buồn rầu tới chừng nào không? Bây giờ thì cha em đã mất rồi, mà nay á em lại được gặp anh đây nữa. Thảo em đã trả xong, tình em còn mang nặng. Vậy anh liệu em phải làm sao? Xin anh dạy cho em đi. Anh muốn lẽ nào á, em sẽ làm theo ý anh.
Thầy Nhãn kéo ghế ngồi ngang cô Đằng. Thầy chống cánh tay trái lên bàn, rồi để cái trán vào lòng bàn tay, ngồi bàng hoàng suy nghĩ. Cô Đằng nhìn thầy trân trân, đợi một hồi lâu mà không nghe thầy nói gì hết, cô mới lên tiếng nói tiếp.
Anh có biết là chúng ta thề nguyện rất nặng lời, tiếc gì lúc em bị ép duyên, anh mắc ham học, anh không cứu vớt em được. Còn phận em á, thì em mắc vì chữ hiếu mà phải thất ước. Hai đứa mình đều có lỗi hết thảy á. Anh á, lỗi về ham danh lợi, còn em lỗi về khinh trinh tiết. Thôi thì tại nhân duyên của mình phải trắc trở như vậy á. Bây giờ á, mình cũng chẳng nên phiền trách nhau làm gì, để lo cái cuộc trăm năm lại á, thì hay hơn.
Hồi sớm mời này đó, tôi nói với cô rồi, đã như vậy rồi đó thì bây giờ nếu mà mình có gặp nhau đó thì cũng nên tránh mặt, đừng có nên nhìn nhau thì mới đúng.
Làm sao tránh mặt nhau cho được?
Không, không được thì cũng phải ráng chứ. Chứ nếu mà cứ lần la như vậy, lần la như vậy có tội lớn lắm cô ơi.
Tội gì chứ?
Mình sẽ mắc tội tà dâm, là một cái tội ác vô cùng khốn nạn.
Tội ác? Em chẳng còn biết sợ tội gì hết á. Vậy chứ hồi nhỏ em có phạm tội ác nào đâu mà sao em phải xa địa ngục mấy năm nay đó. Thà là em thoát khỏi cái địa ngục hiện tại đó cho rồi. Chừng chết á, tật trời muốn đài em đi vào địa ngục nào á cũng được hết á.
Cô nói hiện tại cô đang ở địa ngục. Địa ngục gì đâu?
Địa ngục? Địa ngục là gì mà anh còn hỏi hả? Mình ghét người ta, mình khinh khi người ta, mà mình phải ép lòng phụng sự người ta. Mình phải ép lòng để cho người ta ôm ấp. Em ở vào cái cảnh như vậy đó, há không phải là ở trong địa ngục hay sao chứ?
Đó chỉ là nhân quả thôi cô. Có lẽ kiếp trước cô ở với người chồng trước thiếu sót sau đó, cho nên kiếp này cô mới phải gặp một người chồng như vậy để trả cái nợ kiếp trước thôi.
Thôi đi, anh cứ nói đạo đức hoài hả? Em không muốn nghe nữa đâu.
Ở đời đạo đức đó, nó là một cái điều để cho loài người nhắm, để đi theo, để khỏi xa vô cái con đường quấy. Mình không giữ đạo đức làm sao được cô?
Đạo đức, đạo đức. Nếu mà thiên hạ biết làm theo đạo đức á, thì đâu có người mạnh hiếp kẻ yếu, đâu có người khôn gạt kẻ dại. Vì ghẻ em, đâu có khắc bạc em. Cha em đâu có gả em cho chệch khách tận lấy tiền. Em không cần đạo đức, mà em cũng không sợ tội lỗi gì hết á. Mấy năm nay tụi em có chồng, nhưng mà không có giây phút nào mà em quên anh. Em nói thiệt với anh, vì đôi ta có thề nguyền với nhau, bây giờ gặp nhau em nhất định rồi đó. Em bỏ chồng theo anh, giờ phải mang tội gì em cũng không sợ.
Cô nói như vậy thì bậy quá. Hồi nhỏ đó, mình còn nhỏ, nhen nhúng cái lò lửa tình, rồi để cho nó phát ra cái ngọn lửa sầu thảm như vậy. Mấy năm nay rồi, cả hai trái lòng trái dạ, đau khổ, mà bây giờ đó mình vẫn còn sống đó. Thì cái phận tôi đó, tôi nhờ cái thú cầm thi nó làm cho tôi quên lãng. Còn riêng phận cô đó, nhờ có chuyện gia đình cho nên phần nào nó cũng quên chuyện xưa. Thôi, cái lửa tình nó cứ để cho nó tắt đi. Đó nó cũng là một cái chuyện may, đừng có nên nhúm nó lên làm cái gì. Tôi xin cô đó, nếu mà cô thiệt cô thương tôi đó thì cô hãy để cho tôi yên. Nếu cô biết trọng nghĩa đó thì ráng đó giữ tiết tháo với chồng cho nó vuông tròn. Còn những cái chuyện thề nguyền của mình đó, nếu mà không được trọn đó, cái duyên của mình đó, nó rã rời đó, thì mình phải ráng tu niệm cho nó thành tâm. Ráng tu niệm kiếp này để kiếp sau đó mong ra đó mình được sum họp. Đừng có nên vì cái chuyện sắc dục trước mắt mà làm trái lại lẽ trời, trái cái đạo làm người, rồi còn phạm thêm cái tội tà dâm nữa. Tôi khuyên cô trở về với chồng đi, sống cho tử tế, đừng có nhớ tới tôi nữa, đừng có tới nhà tôi nữa nghe.
Bây giờ thì em mới biết là anh không thương em chút nào hết. Hèn chi, hồi đó em gửi thơ mà anh không về, anh cũng không thèm trả lời. Anh gạt em chi lắm vậy anh? Hồi nhỏ anh chấp mối tơ tình cho em làm gì? Mà chấp rồi thì anh lại bất chước đi. Anh có biết là mấy năm nay em vì ai mà em đau đớn buồn thảm đêm ngày hay không? Từ nay xác em đã nhơ nhuốc, nhưng mà tình của em đối với anh vẫn còn y nguyên. Em gặp được anh, em mừng hết sức. Là vì em tưởng anh cũng như em, anh không quên em, trọng tình hơn là trọng xác. Té ra anh cũng như họ, anh là người ham danh ham lợi, không biết trọng cái tình. Anh làm bộ nhân nghĩa, anh bày chuyện tu hành, anh muốn cho thiên hạ khen anh là người đúng đắn. Còn thân của em chìm nổi trong biển thảm, tan tác trong lọ tình, anh mặc kệ em. Em hiểu rồi, anh ác độc lắm, anh phiền em, anh muốn cho em chết đặng dứt lời thề để anh cưới vợ khác. Được, là anh muốn cho em chết thì em dâng. Sống mà làm bận lòng anh thì cũng không nên sống làm gì. Thà chết đặng thoát khỏi nhà chồng là cảnh địa ngục, chết để giữ cái tình là em quý trọng bấy lâu nay, chết để cho anh được tiếng khen là thầy thông đạo đức, chết cho anh an tâm mà vui thú cầm thi của anh, rồi cưới vợ, sanh con mà hưởng phú quý như thiên hạ.
Cô nói đến đây thì đứng dậy đi ra phía trước, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Thầy thấy vậy mới chạy theo nắm tay cô và lên tiếng nói: Cô hai, tôi lấy cái điều đúng tôi khuyên cô, sao cô lại gieo tiếng quán mà nói tôi muốn cho cô chết vậy?
Em không muốn nghe gì nữa hết á. Anh không thương em thì thôi, để cho em chết phức cho rồi, chứ sống làm gì nữa, anh buông em ra đi.
Thầy nghe đến đây thì lắc đầu, rồi cũng choàng tay ôm ngang qua mình, rơi nước mắt. Vì cái tình mà bao nhiêu chánh trực, bao nhiêu đạo đức thầy gìn giữ bấy lâu đều tan rã hết. Thời gian tiếp tục trôi qua. Một buổi tối, lúc 9 giờ tối, trời mưa lâm râm, gió thổi phơi phới. Thầy Nhãn khép cửa, rồi thầy nằm ở trên ghế cabinet để dựa vách, tay thầy ôm cây đờn mà khải, miệng thì lẩm bẩm ngâm: Mưa thu rỉ rả gió hay hay, nhớ khách chung tình khách có hay. Lúc này cô đằng mình mặc áo mưa, đầu tròn khăn lạnh, xô cửa bước nhẹ vô trong nhà. Rồi cô đi lại đứng phía đầu ghế chỗ thầy Nhãn nằm mà thầy cũng không hay. Thầy cứ lo khải đờn và tiếp tục ngâm: Tan hiệp nhân duyên ai nỡ khiến, thị phi miệng thế khó làm quay. Thầy ngâm tới đó thì cô cúi mặt xuống, rồi hai tay ôm cái đầu của thầy mà hung trơ hung trất. Thầy buông cây đờn, kéo cô lại ngồi trong lòng và lên tiếng hỏi: Ủa, làm sao mà ban đêm mà em tới đây được vậy?
Em mướn xe xăm mã em đi.
Rồi em nói với chồng em sao?
Nó đi Sài Gòn hồi sớm mơi rồi, đi bán lúa rồi bổ hàng về bán.
Thầy nắm cái tay của cô hung hai ba cái rồi mới lên tiếng nói: Em mướn xe đi như vậy không có sợ thiên hạ họ biết rồi mang tiếng sao?
Anh tưởng là em dại lắm hay sao? Xe lên tới hả, cái em biểu họ ngừng ngoài chợ, em trả tiền. Rồi em làm bộ vô mấy tiệm mua đồ một hồi, đi một khúc xa đó, rồi em mới kêu xe kéo mà vô đây chứ.
Lúc này thì cô đứng dậy, cởi áo mưa, vắt lên trên ghế, bước ra đóng chặt cửa lại, rồi vặn đèn lên cho sáng, rồi xong cũng trở lại ngồi ở trong lòng của thầy, hai tay ôm mặt, cặp mắt nhìn trân trân, miệng cười chúm chím và lên tiếng hỏi tiếp.
Hôm nay lâu không có lên, em nhớ anh quá à. Em muốn biết là anh còn thương em hay không?
Thầy nghe hỏi như vậy thì vối tay kéo cô xuống để cho hai gương mặt kề sát bên nhau. Rồi thầy mới lên tiếng nói: Em hỏi sao kỳ vậy? Nếu mà Qua không thương em đó thì Qua đâu có làm những cái chuyện để mắc cái tội tà dâm như vậy.
Rõ ràng là anh không có thương em. Bởi vì nếu anh thiệt tình mà anh thương em á, thì có đâu mà anh lại kể là chánh dâm hay tà dâm chứ.
Chồng của em đó sờn sờn trước mắt qua hoài à, ngày cũng như đêm, đâu có thể nào mà quên được. Cũng bởi vì cái chữ tình mà tụi mình phạm tội nặng quá em. Xa em đó thì quá thương quá nhớ, mà gần em đó thì quá ăn năn quá. Mình gần nhau mấy tháng nay, vậy chứ chồng của em nó có nghi ngờ gì không?
Không.
Cô đáp xong rồi ngồi suy nghĩ một lát, rồi cô lại lên tiếng nói tiếp.
Em hiểu rồi, tại chồng của em á, nên anh không thể thương em cho hết tình được. Hễ đôi ta gần nhau á, thì có chồng của em đứng ở giữa hoài hà. Ai, cái hình của chồng em phải tiêu mất, thì đôi ta mới vui vẻ, mà hưởng hạnh phúc sinh dày được. Rồi, bây giờ em nhất định, em ở luôn trên này với anh, em hổng thèm về ngã tư nữa. Chồng của em, nó muốn làm sao thì làm, thiên hạ cười chê mặt họ, miễn là đôi ta được ở gần bên nhau thì thôi. Hễ anh thương em á, thì em hổng kể việc gì hết á.
Đừng có nói chuyện liều mạng vậy, không nên em.
Sao mà không nên? Dầu nên dầu hư thì cũng một đời mà thôi hả? Đôi ta có thể ước nặng lời, tại người ta phân rẽ duyên nợ đôi mình, nên mới đến nỗi như vậy. Gần nhau mà không được vui vẻ gì hết. Nếu em mang tội, có chồng mà lại lấy trai á, thì cái tội đó là tại người ta, chứ không phải tại em đâu.
À, cũng tại mình nữa chứ em nói vậy sao được. Bộ em quên rồi sao? Cái hồi mà mới gặp nhau đó, em có nói đôi mình phân rẽ nhau. Một á, là bởi vì tại qua ham danh lợi. Hai đó, là tại em không có trọng trinh tiết. Em nói như vậy đó, là nó đúng rồi. Mình phải nhận cái lỗi của mình chứ làm sao mình đổ hết cho người khác được em.
Em không biết, em nhất định rồi. Đề nào á, thì em cũng không về ở với chồng em được nữa đâu.
Em lấy chồng có giấy tờ hôn thú đủ hết. Em bỏ chồng về với Hoa đó, rồi chồng em nó thưa trên tòa là tụi mình đều bị án gian dâm chứ không phải giỡn đâu em.
Bị chết chém á, em cũng không sợ nữa.
Nghe nói như vậy, thầy chỉ biết thở ra. Trong lòng của thầy bối rối, nửa khoan khoái về chuyện tình cảm, nửa thì băn khoăn lo sợ về cái tội. Cô thấy thầy buồn, cô mới choàng tay qua cổ thầy, kề mặt thầy và lên tiếng nói nho nhỏ.
Thôi mà, anh đừng buồn gì nữa hết á, đừng suy nghĩ gì nữa, để thủng thẳng đi rồi sẽ tính. Bây giờ á, mình gặp nhau, mình phải vui vẻ, đặng trừ những cái lúc mà mình thương nhớ chứ, đúng không?
Thầy không nói gì, chỉ nhìn ngọn đèn trân trân, cô lại lên tiếng nói tiếp.
Anh, em nói cho anh biết một chuyện này, em có chữa rồi.
Nếu thiệt đó hả? Nếu mà như vậy, trời ơi, như vậy thì tội của mình đó, nó lại càng ngày.
Tội cái gì mà tội? Có chữa đó, là con của anh đó. Nói thiệt như vậy mà anh phải tin lời em, không được nghi ngại gì hết nghe không?
Anh nói đó, nếu mà cái chuyện đó xảy ra đó, thì cái tội của mình nó lại còn lớn hơn nữa đó.
Em nói là anh đừng có nói tội nữa, thầy kệ mà, miễn là mình được xâm hiệp thì thôi. Ôi, nào mà cứ sợ tội hoài hả?
Hoa là người có hồng, Hoa phải biết phải biết quấy chứ, làm sao mà không sợ tội được em.
Anh có sợ tội thì thôi, anh làm như vậy nè, anh bỏ đi, đừng thèm làm thầy thông thầy ký nữa. Rồi em cũng bỏ chồng em, rồi hai đứa mình dắt nhau lên Thất Sơn hoặc là Trà Lương, kiếm một đảnh núi thiệt là kín đáo, mình ở mà tu với nhau. Anh chịu như vậy không?
Tính thì nghe hay quá, ở chung làm sao mà tu thành chánh quả được.
Thành giống gì? Ở thế gian đôi ta gần nhau thì anh sợ tội, thì mình lánh thiên hạ lên núi, mình ở trển đặng mình thanh thả, mà mình thương yêu nhau vậy thôi chứ.
Vậy thì đâu phải là đi tu.
Đó là tu chứ sao? Hy vọng của em á là muốn đôi ta sum hiệp trọn đời. Chừng chết rồi hả, mình thảnh giống gì cũng được hết đó.
Ôi trời đất ơi, em muốn sum hợp đó mà em bày chuyện vậy đó, là qua sợ nó còn phải phân ly chứ không có được sum hợp đâu em ơi.
Sao vậy? ở giữa xã hội mình bị phong quá ràng buộc, mình không xung hiệp được thì mình lên chốn non cao rừng rậm mình xung hiệp với nhau, có cái gì mà phân ly mình được nữa chứ.
Duyên nợ đó là tại trời định, chứ đâu phải nhiều khi mình muốn mà cũng đâu có được em. Kiếp này đó, đôi ta đã thề thốt nặng lời mà không sum họp lâu dài với nhau được là bởi vì mình không có nhân duyên với nhau. Vậy thì mình phải ráng mà chịu khổ về cái chuyện phân ly. Như vậy đó thì quả mai kiếp sau đó mình sẽ được sum họp. Chứ nếu mà chỉ vì cái tình nhất thời mà đeo đuổi với nhau như vậy hoài đó, chẳng những là không được sum họp mà còn sẽ phân ly nhau nhiều kiếp nữa đó em.
Anh nói đạo đức quá. Hồi nào thì theo hồi nấy đi, hồi nào mà lo xa như vậy. Đợi kiếp khác biết có gặp nhau hay không. Thôi, kiếp này á, mình tính sum hiệp phước cho xong đi, rồi kiếp sau á, ràng sao cũng được hết á.
Em nói sao mà ngang quá vậy, không có kể trời Phật gì trơn vậy.
Trời Phật ở đâu? Nếu có trời Phật á, thì đôi ta đâu có phần rẻ như vậy đâu. Nếu mà có trời Phật thì em vô tội mà tham vào cảnh địa ngục như vậy.
Chắc có lẽ là tại hai đứa mình lén cha mẹ, rồi tự ý thương yêu nhau, thề nguyện với nhau, cho nên Phật trời mới phạt mình phải xa nhau đó em.
Phạt mấy năm nay đã đủ rồi, bây giờ phải tha đặng cho người ta xâm hiệp cho khỏi mắc lời thề chứ. Có lý nào mà phạt trọn đời người ta lận. Rất đổi là tòa mà cũng tùy tội nặng nhẹ mà phạt 5-7 tháng hoặc 1 năm. Chứ có thể phạm tội thì kêu án chung thân hết thảy đâu. Anh làm thông ngôn tòa, anh phải rõ việc đó chứ.
Thầy nghe cô nói ngang mấy lời như vậy thì tức cười quá, lắc đầu nhún vai rồi rút thuốc ra mà hút. Cô đi rót nước uống, rồi hai người mới dắt nhau vô trong bộ ván phía trong mà nằm. Thầy đờn và dạy cô ngâm nho nhỏ. Ở ngoài hiên giọt mưa vẫn rỉ rả rơi và ngọn gió vẫn còn thổi lao rao. Tới gần sáng cô Đằng mới mướn xe trở về ngã tư. Mà đêm hôm sau cô cũng tiếp tục lên nữa, rồi cũng ở sáng đêm với thầy. Bởi vì mê mẩn vì tình cho nên cô không còn biết gì hết. Hai người tiếp tục qua lại với nhau. Đến một ngày lúc sửa soạn về thì cô miếu máu khóc và lên tiếng nói:
ngày mai á, chắc chồng em về, mà hễ nó về á thì em lên nữa không được. Hay à, phải tính làm sao chứ, nếu ở vào cái địa vị kỳ cục như vậy hoài á thì em sao chịu nổi.
Ây, vậy chứ bộ qua dễ chịu lắm sao. Đêm hôm sau nữa quả thật cô không có lên. Thầy nhãn chắc là chồng của cô đã đi Sài Gòn về rồi. Cách một tuần lễ sau, vào một buổi sớm mơi, quan biện lý cho hầu, thầy nhãn đứng thông ngôn hương quản chợ ngã tư vào hầu và trình một tờ bẩm. Thầy nhãn dịch tờ đó cho quan biện lý nghe. Tờ phúc bẩm nói rằng Bành Nghiệp là phó ban trưởng Triều Châu, người buôn bán lớn ở chợ ngã tư, đang mạnh mẽ như thường, không hiểu vì lý do gì đầu hồi hôm vật mình vật mẩy lăn lộn chừng một tiếng đồng hồ rồi bị chết. Hương quản với chánh lục bộ hay tin cho nên mới kéo đến khám xét, thì thấy mình mẩy của Bành Nghiệp bầm đen, nhất là phía sau lưng và tay chân. Hương quản nghi là Bành Nghiệp bị trúng thuốc độc cho nên giữ tử thi không cho tẩm liệm để chạy tờ phúc trình bẩm lệnh tòa xét xử. Thầy nhãn dịch tờ phúc trình rồi thì thầy tái mặt. Quan biện lý dạy Hương quản về canh giữ tử thi, đừng cho ai động đến, đợi ngài xuống khám nghiệm rồi sẽ định đoạt. 2 giờ chiều, quan biện lý, quan thẩm án, quan luật sự và quan thầy thuốc ngồi xe xuống ngã tư. Thầy nhãn phải đi theo để làm thông ngôn. Hương chức đón rước rồi dắt lại tiệm của Bành Nghiệp. Khi các quan bước vô tiệm, cô Đằng chắp tay cúi đầu chào. Chồng chết mà cô không khóc, nhưng mà mặt mày của cô tái mét. Thầy nhãn thì không dám nhìn cô, mà sắc mặt của thầy phải ráng làm ra vẻ nghiêm nghị. Quan thầy thuốc khám tử thi, bàn luận với hai quan tòa rồi sửa soạn mổ tử thi mà coi tỳ vị. Quan thẩm án liền mở đường tra vấn. Thầy Nhãn dạy Hương Chức đòi vợ của Bành Nghiệp lại đứng trước mặt quan thẩm án để mà khai. Thầy Nhãn thông ngôn hỏi tên họ, tuổi, cha mẹ, nghề nghiệp của cô Đăng. Rồi thầy mới lên tiếng hỏi, quan lớn hỏi đó là ở trong tiệm đây hết thảy có mấy người, cô kể tên từng người coi.
Dạ, bẩm quan lớn, trong tiệm thì có vợ chồng tôi với chú Thêm đứng bán đồ và chị Cải coi nấu ăn sau bếp, chứ có ai nữa đâu.
Vậy chứ chồng của cô có cái nhà riêng nào nữa không?
Dạ bẩm không, vợ chồng tôi ở tại tiệm đây. Nhưng mà chồng tôi có một chành lúa ở phía bên kia sông. Ở bên chành lúa có 4 người ở coi mua bán lúa.
Vậy chứ mấy người ở bên chành lúa đó là người Việt Nam hay là khách trú?
Dạ bẩm hai người An Nam, hai người Triều Châu.
Cô làm vợ của Bành Nghiệp được mấy năm rồi? Cô Đằng nghe thầy Nhãn hỏi tới câu này thì cô đột nhiên mỉm cười. Thầy trợn mắt và làm bộ lên tiếng nè. Nè, tôi nói là quan lớn hỏi cô như vậy sao cô không trả lời mà cô hí hởn, bộ cô vui lắm hả?
Dạ không có. Dạ bẩm, vợ chồng tôi ở với nhau 5 năm rồi.
Rồi vợ chồng có hôn thú hay không?
Có.
Rồi ở với nhau có được đứa con nào chưa?
Không có.
Quan thẩm án quay qua nói với thầy Nhãn, sao mà cô này chồng chết mà thấy không có buồn gì hết vậy? Ngài lại tiếp tục hỏi nữa, rồi thầy Nhãn lại tiếp tục thông ngôn. Nè, quan lớn hỏi đó, cô nhớ kỹ lại coi, chồng của cô mấy tháng nay đó, có gây gổ với ai, có thù oán với ai không?
Bẩm không có.
Vậy chứ buôn bán đó, có cãi lộn với ai không?
Dạ bẩm, ủa không biết có hay không nữa, nhưng mà tôi không có thấy.
Còn chồng của cô đó đối xử với lại tôi tớ với lại bạn bè trong tiệm đó có hay rầy la hay là đánh đứa nào không?
Thì có khi giận thì cũng rầy chút đỉnh, làm sao mà khỏi được.
Cô nhớ kỹ lại coi, tôi tớ trong nhà đó có đứa nào nó thù hay là nó giận chồng cô không?
Dạ bẩm, cái đó tôi không hiểu.
Ngày hôm qua chồng cô có đi đâu hay không?
Dạ không.
Nè, cô đừng có nên trả lời đại nha, phải suy nghĩ kỹ lại. Không lẽ tối nguyên một cái buổi tối ngày hôm qua chồng cô ở nhà hoài sao?
Dạ bẩm thì cũng đi trong chợ này hoặc qua chành lúa chứ đâu, tôi đâu có biết.
Như vậy thì tại sao cô nói là không đi đâu hết?
Tôi tưởng là hỏi là có đi đâu xa, tức là đi đâu xa, thiệt xa thôi.
Nghe đến đây thì quan thẩm án ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi ông bỏ đi lại đứng với ban quyền biện lý và coi quan thầy thuốc mổ tử thi. Còn riêng cô Đằng thì khoanh tay đứng dựa bên thầy Nhãn, mà thầy thì phải ráng làm lơ, hình như từ thở đến giờ không quen biết cô. Thầy không dám nhìn cô và cũng không nói tiếng gì hết. Một lát sau quan thẩm án trở lại nói với quan biện lý, Bàn Nghiệp bị thuốc chết bằng pháo trà trong bao tử, còn bằng cớ rõ ràng đây. Thầy Nhãn nghe nói như vậy thì thầy nhíu mày sụ mặt, còn cô Đằng thì khoanh tay nhìn xuống đất mặt tái xanh. Quan thẩm án mới lên tiếng nói với cô, như vậy ngày chiều hôm qua chồng cô ăn cơm nhà hay là ăn cơm ở đâu?
Dạ bẩm, ăn ở nhà.
Ăn với ai?
Dạ ăn có một mình.
Tại sao cô không ăn sao?
Tại vì chiều hôm qua tôi đau bụng cho nên là tôi không có ăn cơm.
Ai nấu cơm và ai dọn cơm ra?
Dạ bẩm chị Cải.
Hôm nay vợ chồng cô có cãi vã, có xích mích rầy rà với nhau về cái gì không?
Dạ bẩm không.
Quan thầy thuốc khám nghiệm tử thi của chồng cô thì rõ ràng bị thuốc chết bằng thuốc độc, bằng pháo trà. Vậy mà như vậy cô có có nghi là ai bỏ thuốc độc để hại chồng cô chết không?
Dạ bẩm, có biết ai đâu mà dám nghi. Không biết chừng chồng tôi buồn rầu rồi lén uống pháo trà mà chết á.
Bộ chồng cô có chuyện buồn sao?
Dạ bẩm tôi không có rõ. Tôi nói vậy là tại vì tôi nghi thôi hả?
Tại sao cô lại nghi như vậy?
Dạ bẩm, tại vì chồng tôi buôn bán lớn. Cái việc lời lỗ tôi không có hiểu. Là gì ở bên Tàu có thơ qua thơ lại hoài hả? Tôi không có biết chữ Tàu. Tôi có hiểu, tôi có biết gì đâu.
Quan thẩm án mới kêu Đòi Thị Cải là người nấu ăn ở trong nhà ra để cho ngài tra hỏi. Thị Cải mắc lục đục dưới bếp tối ngày, cho nên mỗi bữa nấu cơm dọn cho chủ ăn như thường, không có gì lạ. Những lời khai của chị không có giúp tòa được chuyện gì hết. Quan thẩm án mới kêu chú Trần Thêm là khách Triều Châu đứng bán hàng trong tiệm lại để lấy lời khai. Ngài hỏi dòng do một hồi rồi mới lên tiếng hỏi rút.
Chú ở trong tiệm, như vậy chú có biết vợ chồng Bành Nghiệp có thuận hòa với nhau không?
Không có thuận lâu à. Dày già với nhau hoài á.
Tại sao mà rời ra?
Hôm trước ông Phan đi thì còn mấy bữa. Vợ ở nhà bỏ ly liêm, ông về ông dày dữ lắm à.
Như vậy, hai vợ chồng có đánh lộn với nhau hay không?
Dạ có chứ, Phan Liêm hả gây lộn rồi đánh lộn nữa.
Có thưa tới làng tới xã hay không?
Không thấy thưa, vậy ở trong nhà vậy thôi.
Thở này đó, hai người có gây lộn như vậy hay là chỉ mới gây nhau từ hôm đi Sài Gòn về?
Dạ thưa lại cũng thấy vậy hoài à, nhưng mà chưa có đánh lộn á. Từ hôm mà đi Sài Gòn về mới lánh lộn á chứ.
Chú có bà con với Bà Nghiệp hay không?
Dạ không có bà con á. Tôi với lo người trong một nước á.
Quan thẩm án mới kêu cô Đằng lại cho đối diện với Trần Thêm. Ban đầu thì cô chối dữ lắm. Cô nói là vợ chồng hòa thuận luôn luôn. Quan thẩm án hỏi riết, rồi thêm Trần Thêm nói quả quyết rõ ràng quá, cô không chối được. Cô mới đồng ý là vợ chồng có rầy lộn, nhưng mà cô nói cái chuyện cãi lộn nó chỉ sơ sơ mà thôi, chứ cũng không có gì phiền lắm. Quan thẩm án nghe xong thì ông suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng hỏi.
Như vậy chồng cô có hay ghen không?
Dạ bẩm, khách chú có vợ ăn nam, người nào mà khỏi ghen.
Hồi nãy Trần Thêm khai rằng, lúc chồng cô đi Sài Gòn, cô bỏ tiệm đi 2-3 đêm, chồng cô về biết chuyện mới là cô. Như vậy, cô đi đâu?
Dạ bẩm, tôi nghe cô tôi ở trên Vĩnh Long Đào, ban đêm nghỉ buôn bán cho nên tôi mới đi thăm. Tôi đi có một bữa hả? Chú Thêm nói láo, chứ có đi đâu mà tới 3-4 đêm.
Cô Đằng khai câu đó mà mắt cô nhìn thầy Thông Ngôn trân trân, thầy Nhãn phải quay mặt đi chỗ khác. Quan thẩm án lại lên tiếng hỏi tiếp.
Cô nói là đi thăm người cô trên Vĩnh Long, như vậy là ai?
Dạ bẩm, cô của tôi là Lý Thị Khương, vợ của Cai Lục Lộ Bền á.
Quan thẩm án nghe như vậy thì ngài gật đầu, xong ngài bàn nghị với quan biện lý. Xong xuôi mới kêu Hương Quản lại và lên tiếng căn dặn.
Tử thi của Bành Nghiệp bây giờ cho phép gia quyến lãnh mà chôn đi. Hương Quản, ông phải bắt giam Trần Thêm với Thị Cải tại nhà Việt ngay bây giờ cho tôi. Rồi sáng mai giải hai người đó lên tòa cho tôi hỏi tiếp.
Ngài nói đến đây thì quay sang cô Đằng và lên tiếng.
Còn riêng cô, tôi tạm để cho cô thông thả để lo chôn cất chồng, nhưng mà cô không được phép đi đâu. Hễ có trác tòa đòi, cô phải đến hầu ngay lập tức.
Dạ.
Hai quan tòa và quan thầy thuốc, quan lục sự cũng như thầy thông ngôn nói xong thì đồng lên xe mà đi về. Thầy Nhãn về đến nhà buổi chiều hôm đó ăn cơm không được. Trời vừa tối thì thầy thơ thẩn đi ngoài đường, lựa mấy đường vắng vẻ mà đi để mà suy nghĩ. Bởi vì trong lòng thầy cứ hồi hộp, trong trí cứ bàng hoàng, cho nên tính không được chuyện gì hết. Trời đã khuya rồi, xe hết chạy và người cũng hết đi. Thầy đi vòng qua tới cầu tàu Lục Tỉnh, đi đến mỏi chân, cho nên thầy tạm ngồi trên một cái băng để mà nghỉ. Ở trên trời vầng trăng vàng vạt, trước mặt thì dòng nước mênh mông, gió thổi hiu hiu phất vạt áo, cuộn sóng của dòng sông. Ở trên đầu cồn đèn đánh cá lờ mờ trôi nổi. Thầy Nhãn ngồi ngắm cảnh và nghĩ lại chuyện của mình. Bành Nghiệp chết đó có phải là tại mình hay không? Vì ghen cho nên giận uống thuốc độc mà chết, hay là vì vợ muốn rảnh chân cho nên phục thuốc độc để mà giết chồng mình? Hồi chiều đi về dọc đường, quan Biện Lý tỏ ý nghi Bành Nghiệp ghen cho nên tự vận. Còn riêng quan Thẩm Án thì lại nghi chính là cô Đằng bị chồng đánh chửi cho nên dùng pháo trà bỏ vô cơm nước và thuốc cho chồng chết. Hai cái lý thuyết đó, cái nào cũng có thể xảy ra hết. Như vậy thì cái nào trúng? Cái nào trúng thì mình cũng có tội hết. Nếu Bành Nghiệp ghen mà tự vận thì cũng là tại mình, mà nếu cô Đằng giết chồng thì cũng là tại mình. Bề nào mình cũng không chối được. Quan trên đổi mình về đây làm gì để mà sanh ra điều rắc rối như vậy? Tại sao cái bữa đầu cô Đằng lại nhà, mình lại không chối từ một cách quyết liệt, cứ để cho cô lân la làm gì, cho nên bây giờ phải mang họa? Thầy nghĩ đến tính của cô Đằng. Cô là một cô gái có tình sâu xa, tánh nóng nảy. Gặp nhau đêm chót, lúc ra về cô khóc và cô đã từng nói, phải tính làm sao, chứ ở vào cái địa vị kỳ cục như vậy, em làm sao chịu nổi. Cô lại thường nói ở trong nhà chồng là ở trong địa ngục, miễn được sum họp với thầy thì thôi, dầu chết chém cũng không sợ. Kiếp này đó, sum họp phức cho xong, rồi kiếp sau ra sao cũng được. Thầy nhớ lại những lời của cô nói như vậy, thì thầy tái mặt, cặp mắt bắt đầu rơi lệ. Cô Đằng vì nặng tình với mình, chắc là phải mang tội giết chồng. Trời ơi, nếu thật như vậy, thì làm sao bây giờ? Thầy ngồi tại cầu tàu đến quá nửa đêm, rồi mới đứng dậy thủng thẳng đi về. Mà về nhà, thầy cứ trằn trọc, không tài nào ngủ được. Bây giờ, hãy nói trở lại về câu chuyện của thầy Nhãn và cô Đằng. Sau khi sự việc xảy ra, thầy Nhãn nằm suy nghĩ một đêm. Sáng bữa hôm sau vô tòa, thầy mới làm đơn trình với quan Biện Lý mà xin đổi về Sài Gòn. Viện lý cớ là thầy bị đau tim, cho nên cần phải về thủ đô để mà uống thuốc. Còn Hương Quảng Ngã Tư giải trần thêm với Thị Cải Vô, thì quan Thẩm Án mới làm giấy tờ giam hai người liền, chứ không thèm hỏi nữa. Ngài lại kêu thầy thông ngôn viết trát đòi cô Đằng ba bữa nữa phải đến hầu. Tối bữa hôm đó, người nấu ăn dọn dẹp xong rồi mới xin phép đi về. Thầy Nhãn đóng cửa nằm trong nhà, đèn thì vặn lu lu. Một hồi lâu, thầy nghe có tiếng gõ cửa ở phía ngoài. Thầy mới lên tiếng hỏi ai đó, thì không nghe tiếng trả lời mà chỉ nghe tiếng gõ cửa. Cho nên thầy đứng dậy bước ra mở cửa. Cô Đằng bước vô trong nhà, cô nhìn dớn dác rồi cô lên tiếng hỏi.
Anh ơi, anh nấu ăn có còn ở trong nhà không anh?
Thầy lẳng lặng lắc đầu. Cô quay mình lại đóng chặt cửa, rồi ngồi trên một cái ghế, tay chống trán, vừa khóc vừa nói nho nhỏ.
Anh ơi, vì em quá thương anh, em không kể chi hết, cho nên phải phạm tội như vậy đó. Xin anh cứu giùm em.
Vậy là đúng, đúng là em giết.
Dạ.
Thầy đứng ngó cô Đằng trân trân, thầy nghẹn lời không nói được tiếng nào. Cô Đằng cũng không nói nữa mà cứ ngồi khóc rắm rứt. Thầy Nhãn ngồi dựa ngửa trên cái ghế cabinet, rưng rưng nước mắt. Cách một hồi lâu, thầy chắc lưỡi, lắc đầu và lên tiếng nói.
Em có biết là chuyện của em làm là một cái chuyện đại ác không? Hôm trước đó, giữa đôi mình đó, thì còn có chồng của em. Kể từ bữa hôm nay đó, giữa đôi mình lại có thêm một... làm sao mà sum họp với nhau cho được. Chẳng những kiếp này đó mình mang tội lớn, mà kiếp sau mình còn mang quả báo nữa, thiệt là khổ quá. Cô Đằng nghe nói như vậy, cô đi lại ngồi gần một bên thầy và lên tiếng nói:
Anh ơi, em xin anh thương giùm thân em. Việc em làm đó bây giờ em biết là tội lớn lắm, cho nên em ăn năn vô cùng. Em xin anh đừng có trách em mà làm cho em thêm đau đớn nữa.
Thầy Nhãn lặng thinh không nói tiếng nào, nước mắt chảy ròng ròng. Cô Đằng lại lên tiếng nói tiếp:
Em là người cuồng trí, thương anh mà gần không được, tức giận mà không biết làm sao. Hôm hổm chồng em đi Sài Gòn về, chú thêm học với nó là em bỏ nhà đi 2 đêm. Nó nổi ghen rầy rạ, em tức quá em cự lại với nó. Nó giận nó đánh em mấy cái bạt tai, làm cho cái ghét của em nó trở ra cái oán hận. Em giận nó lắm, em không kể tội phước, không có kể phải quấy gì nữa hết á. Em lấy pháo chả trong tiệm bán đó, em đâm nhỏ lén trộn ở trong cơm. Chồng em không có biết, nó ăn cơm nên nó mới bị hại đó. Thôi em xin anh đừng lo, việc em làm đó một mình em biết mà thôi, trong nhà không có ai thấy hết á. Còn em tỏ thiệt đây là tỏ với anh thôi, chứ em được trác tòa đòi hầu rồi. Bữa lên tòa em cũng chối hoài à, dạy gì mà khai thiệt chứ. Hôm qua chú thêm khai rằng em bỏ nhà đi 2-3 đêm. Tòa hỏi em đi đâu, em khai là em đi thăm cô em đang bị đau. Em sợ tòa đòi cô em mà gạn hỏi, cho nên hồi chiều em có ghé để dặn cô em rồi, đặng hễ tòa có hỏi thì cô em khai cho nó ăn khớp. Vậy cái việc đó em xin anh đừng lo. Em nói thiệt, vì em thương anh nên em mới thành gái giết chồng. Việc đã lỡ rồi, dầu em phải bị hình phạt nặng nề đến thế nào em cũng cam tâm mà chịu một mình. Em thề quyết là chẳng bao giờ em cho người ta nói tới cái tên anh trong vụ án mạng này. Em đến đây là vì em muốn nói với anh một chuyện.
Nói đến đây, cô Đằng dở vạt áo trước lên, cô mò trong túi lấy ra một cái gối bao bằng giấy nhật trình, rồi cô mới đưa thầy Nhãn và lên tiếng nói tiếp.
Xin anh làm ơn cất giùm gói bạc này cho em. Đó là bạc ở trong tủ sắt, khi chồng em chết rồi em mở tủ lấy ra giấu đó, được 13.000 đồng. Anh cất giùm, nếu mà tòa có bắt mà giam em á thì xin anh lấy một mớ trong số bạc đó mướn trạng sư bào chữa cho em. Nói cùng mà nghe, ví như em phải bị tòa kêu án đài em hoặc là chém em á, thì bạc còn lại bao nhiêu á anh cứ lấy mà xài đi, chẳng cần phải để dành mà đợi em đâu.
Thầy Nhãn nghe cô nói như vậy thì đứng né mình qua một bên, rồi thầy mới lên tiếng nói:
Không được đâu, em đã làm cho Hoa đồng lõa về cái tội sát nhân rồi, bây giờ em còn muốn cho Hoa phải đồng lõa về cái tội mà cướp giật tiền của người ta nữa hay sao?
Cô Đằng nhíu mày nhìn thầy, rồi muốn níu áo thầy. Thầy gạt ra rồi bước gian ra xa. Cô đứng dậy nhìn ngay thầy và lên tiếng nói:
Thế ra là anh đã hết thương em rồi. Anh đã hết thương mà anh còn oán hận em nữa sao?
Thầy đứng trơ trơ không trả lời. Cô bước lại ngồi trên ghế, bụm mặt mà khóc, rồi than nho nhỏ:
Mấy tháng nay mỗi lần đôi ta gần nhau, em để ý, em thấy anh đương vui vẻ dàn díu, rồi anh lại ngẩn ngơ buồn lo. Giống như là bóng trăng đang tỏ rạng một lát, lại có một vùng mây che án vậy. Anh ngơ ngẩn buồn lo đó là tại anh nhớ tới phần em có chồng, dẹp dựng mây làm cho bóng trăng lu mờ đó là chồng em. Em muốn cho khỏi có vùng mây ấy nữa. Em tính bỏ chồng về ở với anh thì anh không cho. Em trở về nhà, chồng em lại nói thiên nặng, thiên nhẹ. Em rối trí mà đã làm nên cái việc độc ác đó. Bây giờ anh thấy em, anh lại gớm ghét em, thì em biết phải làm sao. Bây giờ em mới tin chắc rằng chúng ta không có nhân duyên với nhau. Phải, ngày trước anh nói phải lắm. Tại em không nghe lời, không nghe lời anh nên mới rắc rối như vậy.
Nói tới đây cô lại ngồi tiếp tục khóc, nước mắt chảy dầm về. Thầy bước lại ngồi trên cái ghế giữa vách, rồi chống tay lên trán và lên tiếng nói.
Bây giờ còn tính được cái gì nữa? Cũng không nên tính nữa. Bây giờ đó, chuyện nó đã xảy ra rồi. Phải biết hối hận, phải lo đền tội. Rồi sau này đó, tu niệm cho dày công đó, thì quả mai mới chuộc lại tội lỗi chút đỉnh.
Em xin dâng lời anh, em không có dám cãi nữa đâu.
Cô nói xong lấy cái gói bọc bỏ vào trong túi, mở khăn lau nước mắt rồi đứng dậy bước ra cửa và lên tiếng nói.
Em xin từ giã anh, hẹn kiếp khác mình sum họp cùng nhau.
Cô rút chốt cửa rồi dùng dằn cũng không chịu mở. Cô đứng suy nghĩ một lát rồi cô quay trở lại chỗ thầy ngồi và lên tiếng nói.
Còn phận của em, đừng có thai nghén đi. Anh tính lẽ nào? Em nói thiệt, em có thai đó là dấu tích của anh đó.
Bây giờ đó, em nghĩ coi, Hoa có cái tư cách gì, có cái quyền gì mà can thiệp vô cái chuyện đó cho được. Giả lại em nói đó thì Hoa tin, nhưng mà cho dầu nó là con của Hoa đi nữa đó, luật pháp cũng đâu có cho Hoa nhìn nó đâu. Vậy thì thôi, thì đành phú thác cho em. Nhưng mà em nhớ, dầu thế nào đó cũng phải dạy dỗ nó cho nó có đạo đức viên mãn, để nó khỏi xa vô cái đường mê giống như mình.
Em xin dâng lời anh, em sẽ hết lòng lo cho con của chúng ta.
Cô nói xong thì cô quay lại quầy quả đi ra cửa mà đi mất. Còn thầy thì nhìn theo cô, nước mắt tuôn dầm về. Cách 3 ngày sau, cô Đằng đến hầu quan thẩm án theo như lời trát đồi. Quan thẩm án tra hỏi rồi cũng thả cô về, nhưng mà thị cãi với Trần Thêm thì quan vẫn còn giam lại đó. Quan thẩm án còn đang dò hỏi tùm lum nhiều người ở chợ Ngã Tư thì có giấy quan trên đổi thầy Thông Ngôn Phan Thanh Nhãn lên tùng sự ở tòa án Tây Ninh. Thầy Nhãn được giấy đổi thì quan thẩm án làm giấy giam cô Đằng về cái tội độc dược mà giết chồng. Thầy hay được tin đó thì thầy ngẩn ngơ, bỏ ăn bỏ ngủ. Thầy nghĩ cô Đằng phạm cái tội giết chồng thì chắc là cô phải chịu hình phạt và đền cái tội đại ác đó. Bởi vì theo lẽ trời cũng giống như luật của con người, hãy có vay thì phải có trả, không thể nào trốn đi đâu cho khỏi được. Mà cái tội ác của cô Đằng phạm đây gốc cũng là ở nơi mình mà ra. Tuy là mình không xúi cô làm như vậy, nhưng mà mình nhen nhúng cái bếp lửa tình trong lòng cô. Mình làm cho cô cuồng tâm loạn trí, không còn phân biệt tội phước lành dữ nữa, cho nên cô mới dùng thuốc độc mà giết chồng. Của cô cũng là cái tội của mình. Cô là cái tay làm, còn mình là cái đầu óc xui khiến cô làm. Bây giờ ra trả cái nợ oan trái đó, không lẽ mình đành lòng trốn lánh hay sao? Đã biết là cô quyết định sẽ tự mình gánh vác một mình, đã biết cái việc mình tư tình với cô không ai biết, nhưng mà dầu người ta không hiểu, chứ không lẽ trời đất không hiểu hay sao, không biết hay sao? Cái nợ oan trái này mình không thể trốn đâu cho khỏi, trước sau gì mình cũng phải trả phức cho rồi. Dầu có bị khổ hình nhưng mà lương tâm thì được bình an. Mình quỷ cái kiếp lao đao này thì hoặc mai kiếp sau mình mới được quan lạc. Thầy nghĩ như vậy rồi thầy nhất định khai thật với tòa dầu phải chịu hình phạt gì thì thầy cũng cam tâm. Mà khai thiệt là khai những điều gì ra trước mặt tòa, rồi mình sẽ nhận rằng hồi nhỏ mình có ước nguyện làm vợ chồng với cô Đằng. Mấy tháng nay tuy là cô đã có chồng khác rồi mà mình vẫn còn tư tình với cô. Sau rồi Bành Nghiệp đi Sài Gòn, cô Đằng có lên ở tại nhà mình 2 đêm. Khai thiệt thì bất quá chỉ khai được bao nhiêu đó thôi. Chứ cái chuyện mà cô Đằng dùng thuốc độc mà giết chồng, mình không hay biết, mình không xúi bảo, thì làm sao mình khai được. Dầu cô có đem cái việc đó mà nói riêng cho mình biết đi nữa, ấy là vì cô nặng chữ tình với mình cho nên cô không nỡ giấu giếm. Bây giờ không lẽ mình đành đem những lời tâm huyết của cô mà tố cáo cô hay sao? Chịu tội của mình thì được, mà cáo cho người khác bị tội thì không nên làm. Mình làm như vậy thì chẳng khác nào mình rửa sạch lương tâm, rồi lại làm cho lương tâm tiếp tục lem luốc nữa. Thầy cứ ngồi suy tính, suy đi xét lại, cân phải giống quấy trót cả một đêm. Rồi sáng bữa hôm sau thầy vào phòng của quan thẩm án mà nói thiệt cái chuyện thầy có tư tình với cô Đằng. Quan thẩm án nghe thầy khai thì chưng hửng, ngài hỏi một hồi rồi ngài lại xin nghi thầy là đồng lõa với cô Đằng về cái việc mà dùng thuốc độc để giết Bành Nghiệp. Hỏi về chuyện đó thì thầy thề thốt là không bao giờ thầy xúi cô làm cái chuyện ác như vậy. Mà cô Đằng có giết chồng hay không thì thầy cũng không biết cái chuyện đó. Quan thẩm án mới làm giấy giam thầy Nhãn về cái tội tình nghi đồng lõa với cô Đằng dùng thuốc độc để giết chồng là Bành Nghiệp. Ngài tra hỏi gần 3 tháng mà thầy Nhãn cũng khai giống như bữa đầu. Còn riêng cô Đằng thì cô có tới 2 vị trạng sư bào chữa cho cô. Cô cứ khai là cô vô tội, có lẽ chồng cô hay cô ngoại tình cho nên tức quá, ghen tuông rồi uống thuốc độc mà chết. Tuy là tòa xét không có bằng cớ mà cũng không có chứng cớ, nhưng mà bởi vì thầy Nhãn đã khai là có tư tình với cô Đằng cho nên tòa nghi mà giải hết 2 người ra tòa đại hình. Cô Đằng thì bị cái tội về dùng thuốc độc để giết chồng, còn thầy Nhãn thì mang tội đồng lõa. Bữa tòa đại hình xử thì 2 vị trạng sư bào chữa cho cô Đằng một cách hết sức tận tâm, viện đủ lý lẽ và đưa đủ luật lệ ra, và đồng ý là cô Đằng có ngoại tình, nhưng mà kết luận Bành Nghiệp vì nghe cho nên uống thuốc độc tự tử chứ không phải do cô Đằng giết. Cuối cùng tòa lên án tha bổng thầy Nhãn, còn riêng cô Đằng tuy không đủ bằng chứng cô dùng thuốc độc để giết chồng, nhưng 2 vị hội đồng thẩm án An Nam tỏ ý nghi quyết cho là cô phạm tội đó và xin tòa phải trừng trị để mà răn ác phụ. Cuối cùng tòa kêu án cô 2 năm tù. Cô Đằng ngồi nghe tòa đọc án mà không đổi sắc mặt, không tỏ dấu oan ức. 2 vị trạng sư bước lại hỏi ý coi cô muốn chống án gửi về bên Tây đặng xin phá án hay không, thì cô chỉ bình tĩnh lên tiếng đáp:
thôi, tòa xử lẽ nào tôi cũng dưng chịu hết. Dầu xử tử tôi cũng không chống án.
Đến hết giờ xử, lính dắt cô xuống khám. Khi ra tới cửa tòa, cô thấy thầy Nhãn đứng đó thì cô kêu mà nói vối theo:
nợ trái quan kiếp này em trả xong. Em hứa chắc với anh rằng em sẽ tu niệm để kiếp sau đôi ta xung hiệp.
Thầy Nhãn nghe cô nói thì chỉ biết nhìn cô ngẩn ngơ. Rồi thời gian thấm thoát trôi qua. Một bữa nọ, xe điện ở Gò Vấp chạy ra Sài Gòn, tới nhà ga Xóm Gà thì ngừng xuống cho thiên hạ lên xuống. Chuyến xe này nhằm chuyến của mấy thầy đi làm việc, bởi vậy trên xe hành khách rất là đông, ngồi kín hết, không còn một chỗ trống. Mà xe vừa ngừng thì ở dưới ga lại có gần 20 người chen lấn nhau để leo lên nữa. Vì trong xe đã chật rồi cho nên mấy người mới lên sau phải đứng chồm nhom phía ngoài chứ không có chỗ ngồi. Trong đám đứng ngoài đây có một cô thiếu nữ, tuổi chừng 20 hoặc là 22 gì đó, trang điểm và y phục đều theo dáng kim thời. Cô mặc một cái áo màu khói nhang với một cái quần lụa trắng, hàng lụa tầm thường chứ không có gì quý giá. Nhưng mà áo thợ may nhấn eo lưng, cắt kích hẹp, rồi lại thả thùng rộng cho phê tròn. Còn quần thì dúng lưng, lại rộng ống, cho nên phía trên sát sao, phía dưới đầy đặn, coi thật là đẹp mắt. Áo quần đã sắc sảo mà cô lại còn mang một đôi dép cao gót da màu xám. Một tay ôm bóp đầm với vài cuốn sách, một tay cầm cây dù cán cục, đầu bới tóc sát ót mà không choàng khăn. Cách ăn mặc đã đẹp mà gương mặt tròn, hàm răng khích rịch, cặp mắt nghiêm chỉnh, nước da trong ngần, dồi phấn thoa son vừa phải mà thôi, cho nên ai nhìn thấy cô cũng biết cô này ở vào hàng mỹ nữ kim thời. Nhưng mà nhờ cái nét nghiêm nghị tự nhiên của cô, cho nên không ai dám lẳng lơ hay là khinh thị. Cô vịnh cái cây sắt mà đứng phía ngoài, xe chạy dục dặc làm cho cô ngã tới ngã lui, đụng mấy người đứng gần. Mỗi lần đụng cô nhíu mày, coi bộ trong lòng cô khó chịu lắm. Xe tới ga Bình Hòa thì lại ngừng nữa. Lúc đó có một thầy trạc chừng 25 tuổi, tay ôm vài cuốn sách, mặc một bộ đồ Âu phục bố trắng, cũng may theo kiểu kim thời, cổ thì thắt nơ đen, chân mang dài vàng. Nãy giờ ngồi trong xe liếc nhìn cô nọ luôn luôn. Tới chừng xe ngừng, thầy đứng dậy, giở nón chào cô và mời cô vô chỗ của mình ngồi cho thông thả. Cô gái bị đứng một khúc đường, lúc thì đụng chạm đàn ông cho nên cô khó chịu lắm, mà cô lại tưởng thầy bỏ chỗ trống mà xuống xe, cho nên nghe thầy mời thì cô mừng lắm. Cô cảm ơn rồi bước vô trong mà ngồi liền. Té ra cô ngồi xuống rồi, xe bắt đầu chạy, cô nhìn lại thì thấy và thầy đứng cái chỗ của mình hồi nãy, chứ không phải thầy đã xuống xe. Cô nghĩ thầm và lẩm bẩm:
thầy này biết lễ quá, lên xe biết nhường chỗ cho đàn bà.
Cô lẩm bẩm như vậy thôi, rồi sau đó lại quên đi, không để ý tới thầy đó nữa. Xe ra tới ga Đa Cao, cô bước xuống, đi ngang qua thầy, cô cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Thầy cũng giở nón chào cô, mà lần này chào miệng thầy lại mỉm cười và mặt cô bộ hớn hở lắm. Như vậy, cô này là ai và thầy này là ai? Cô này tên là Phan Thị Cúc Hương, năm nay được 22 tuổi mà chưa có chồng. Cô học tại trường nữ học đường Sài Gòn. Cách 2 năm trước, cô thi đậu diploma về Brevet Elementary một lượt, mà đến năm nay cô mới được cấp bằng làm nữ giáo sư tại trường nữ Đa Cao. Cô không có mẹ, thuở nay ở với cha là ông Phán Phan Thanh Nhãn. Ông này hồi trước làm thông ngôn tòa án, lần lần lên tới chức thông phán. Vì con được cấp bằng nữ giáo viên tại trường Đa Cao, cho nên ông xin hưu trí mà dưỡng lão. Ông mới mua một cái nhà ngói nhỏ 3 căn tại đường Cây Quéo, gần ga Xóm Gà, để hai cha con ở với nhau. Con thì đi dạy học, cha thì trồng bông, sửa kiển, lánh xa thế tục, vui thú cầm thi. Còn riêng chàng thanh niên kia, tên là Bành Thanh Khải, 5 tuổi, mà cũng chưa có vợ. Thầy mồ côi cha từ khi mới lọt lòng. Từ nhỏ đến lớn, thầy ở với mẹ, tên là Lý Thị Đằng. Bà này hồi trước ở tại Châu Thành Nam Vang, chuyên nghề trữ mà bán tiêu đường, khô tra, đậu khấu. Gần 20 năm, nhờ buôn mai bán đắt cho nên bà gây dựng được một cái gia tài trên 10 muôn đồng bạc. Vì bà đã trọng tuổi rồi mà con lại năn nỉ nói học chữ Pháp đủ dùng và xin học chữ An Lê để ngày sau tiện bề buôn bán. Cho nên cách 3 năm nay, bà bán hết nhà cửa phố xá trên Nam Vang, tôm góp tiền bạc dắt con trở về Nam Kỳ, kiếm mua một miếng đất gần chợ Gò Vấp, rồi cất một cái nhà. Mẹ con ở với nhau, con thì mỗi buổi sớm mai ra Sài Gòn học chữ An Lê, còn mẹ thì hằng ngày ở nhà lo niệm Phật, không đi chơi, không giao thiệp với ai hết. Buổi sớm mơi này, Bành Thanh Khải cần dùng mua đồ Sài Gòn phải đi trước vài chuyến xe, cho nên mới gặp được mặt của cô Cúc Hương đi dạy. Cách ít ngày sau, hai người lại gặp nhau trên xe điện nữa. Thầy chào cô đáp lễ, rồi chỗ ai nấy ngồi, không nói với nhau tiếng nào hết. Vì cô tới chỗ trước cho nên xe ngừng, thì cô đứng dậy cúi đầu từ giả thầy. Thầy cũng giở nón đáp lễ, rồi cô xuống xe. Hai người chỉ đưa mắt mà chào hỏi nhau vậy thôi. Mỗi bữa, trước 7 giờ rưỡi sớm mơi và 2 giờ rưỡi chiều, cô phải có mặt tại nhà trường, cho nên cô đi xe đúng giờ cho khỏi trễ. Còn thầy thì 8 giờ rưỡi sớm mơi, thầy mới bắt đầu học. Nhưng mà kể từ khi gặp cô rồi, thì thầy lại đi sớm trước giờ. Vì vậy cho nên thầy thường gặp cô, mà lần nào gặp thì cũng chỉ chào nhau, chứ không ai nói tới ai. Rồi vào một bữa nọ, trời mưa dầm về, cô Cúc Hương đứng trong nhà ga sớm gà mà chờ xe. Chừng khi xe tới, cô phải che dù mà lên xe, nhưng mà mưa cũng làm ướt vạt áo cô vài chỗ. Thầy Thanh Khải ngồi trong xe nhìn thấy cô leo lên thì lộ sắc vui mừng. Tới chừng cô bước vô thì thầy đứng dậy chào cô, rồi chỉ cái chỗ trống ngay trước mặt thầy và mời cô ngồi. Cô ngồi yên rồi lấy khăn bu so trong bóp mà lau vạt áo theo mấy chỗ mưa ướt. Cô vừa lau vừa nhìn thầy, vừa mỉm cười lên tiếng nói:
Trời hôm nay mưa dữ quá.
Thầy nghe tiếng cô nói thì thầy mừng lắm, muốn thừa dịp đó mà nói chuyện với cô. Nhưng mà thầy bối rối, không tìm ra cái gì để nói, túng quá thầy mới lên tiếng nói bừa: Trời mưa hoài, hồi nãy trong Gò Vấp tôi ra ga đó, có áo mưa đó mà cũng bị ướt nữa. Thầy chỉ nói được bao nhiêu đó thôi. Tới chừng ra tới ga Bà Chiểu, thầy mới tìm được thêm một câu nữa và nói: Cô có chuyện gì ngoài Đa Cao mà hôm nay tôi thấy cô đi hoài vậy?
Dạ, em đi dạy học.
Lúc này thì thầy Bí không tìm ra câu gì để nói tiếp nữa, cho nên ngồi lặng thinh cho tới khi xe ra tới Đa Cao, cô từ giả leo xuống, còn thầy thì trong mắt nhìn theo với sắc mặt buồn hiu. Ngày ấy, thầy về nhà tức lắm, tức thầm trong bụng. Đã có dịp ngồi gần cô, đã có dịp cô khởi đầu mà nói chuyện. Không hiểu vì lý do gì mà mình lính quýnh, không dám mở miệng, mà nói cũng không ra lời nào. Ví như mình hỏi nhà cô ở đâu, cô có chồng hay chưa, hoặc là cô tên gì, con của ai. Hỏi những câu như vậy có ý nghĩa vô lễ chỗ nào đâu mà sợ mình không dám hỏi. Thầy giận cái thói nhút nhát vô lý của mình, cho nên thầy quyết định hễ lần sau gặp cô nữa thì thầy sẽ hỏi những điều đó, không còn e dè sợ sệt nữa. Tính một mình thì hăm hở như vậy, mà ngày hôm sau gặp cô thì y như rằng bị nghẹn ở trong cổ, lời không tuôn ra được. Ngồi một hồi lâu rồi thầy mới lên tiếng hỏi: Nhà cô ở gần cái sống gà phải không? Cô nghe hỏi thì cô nghiêm nét mặt nhìn thầy và lên tiếng đáp:
Dạ thưa, em ở trong đường cây quéo.
Hỏi được một câu, người được hỏi cũng trả lời một câu mà thôi, rồi sau đó không nói chuyện gì nữa hết. Thầy về nhà lại càng thêm giận mình, ăn cơm không được, trong đầu cứ tính hoài, coi nghĩ coi phải làm cách nào để biết nhà cô, biết tên cô và biết gia đạo của cô. Thầy suy nghĩ đến 4 giờ chiều, rồi mới thay đồ nói với người nhà rằng thầy muốn đi chơi. Thầy mua một cái giấy xe điển, rồi trực chỉ xóm gà. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện thầy Thanh Khải đi xóm gà để tìm cô gái mà thầy đang thầm thương trộm nhớ. Chiều bữa hôm đó, trời thanh bạch mát mẻ, xe đến xóm gà, thầy leo xuống rồi thủng thẳng đi lại ngã tư vô cây quéo, đứng ngó một vòng. Thầy muốn đi vô con đường đó để tìm nhà cái cô gái đó, rồi thầy lại nghĩ mình chưa biết tên của cổ thì làm sao mà hỏi thăm nhà cho được. Thầy do dự cho nên cứ đi thơ thẩn qua lại trước nhà ga, tính đợi cô đi dạy học về thầy sẽ đi theo coi cô vô nhà nào, rồi sẽ tìm cách mà hỏi thăm lai lịch. Gần 5 giờ rưỡi chiều, thầy nghĩ là cô sẽ về cho nên thầy gian ra xa xa nhà ga một khúc đặng đứng chờ cho cô khỏi ngó thấy. Quả thật, chuyến xe ngoài Sài Gòn vô vừa ngừng thì thầy thấy cô Cúc Hương trên xe bước xuống, rồi xăm xăm đi lại ngã tư mà quẹo vô trong đường cây quéo. Thầy Thanh Khải nhìn thấy cho nên thủng thẳng đi theo sau lưng ở phía xa xa. Hôm nay thì cô gái mặc một bộ đồ lụa trắng mới tinh, tay ôm bóp, tay xách dù, bước dịu dàng, tướng đi yểu điệu. Ánh mặt trời dội lên mặt cô làm cho sắc mặt của cô càng thêm đẹp. Chẳng hiểu cô có biết có người đang đi theo cô hay không, mà cô cứ đi tự nhiên không quay lại nhìn phía sau lưng. Thầy thấy cô đi gần tới ngã ba Quảng Tám, rồi quẹo vô cửa ngõ một cái nhà ở bên phía tây mặt. Thầy ngừng lại chờ cô vô nhà rồi mới thủng thẳng đi ngang qua, mắt liếc coi cái nhà như thế nào. Thầy thấy một cái nhà ngói ba căn vách ván, nhà còn mới, tuy nhỏ mà nhờ nền cao cho nên coi mát mẻ lắm. Trước nhà có một cái sân, giữa sân có xây một cái hòn non bộ nho nhỏ, chung quanh có liếp trồng những huệ, ngải, cẩm nhung, hường tây, bông đang đua nở, chỗ thì màu trắng, chỗ thì màu đỏ, coi rất đẹp mắt. Dọc theo hàng ba có để một cái hàng kiển, cây sữa điệu suy phong, cây thì sữa điệu chiếu thủy, làm cho người đi ngang qua nhìn vào, ai cũng biết cái nhà này là nhà của một người phong lưu, nhân vật. Thanh Khải đi qua khỏi rồi thì trong lòng mừng lắm, mừng là biết được chỗ của người mình ái mộ mấy tuần nay, mà biết chỗ cũng còn chưa đủ, còn phải biết lai lịch của người đó mới được. Thầy thơ thẩn thì đột nhiên thấy một người đàn ông đang xách nước ở dưới giếng lên để tưới rau cải trồng ở trước sân. Vì cái sân này chạy luôn ra lề đường, lại không có hàng rào cho nên thầy đứng lại mà nhìn, rồi mới lên tiếng nói với người tưới nước đó. Rau của anh trồng tốt quá.
Tháng này còn mưa cho nên chưa tốt đâu. Tới chừng nắng đây rau còn tốt dữ nữa.
Ủa, sao trời nắng mới tốt hả?
Hồi đó giờ ai cũng nói vậy mà.
Vậy sao anh không trồng bông giống như người ta mà anh đi trồng rau?
Người ta giàu có, người ta trồng người ta chơi thôi. Còn tôi nghèo, tôi phải lo trồng rau cải để bán chứ trồng bông đâu có lợi lộc gì.
Trồng bông mình cũng bán, cũng có tiền vậy anh.
Cái đó là trồng cho nhiều kìa, chứ đất ít quá trồng làm sao đủ bán.
Đằng kia có cái nhà trồng bông đó, tôi thấy trồng đẹp quá ha.
Đâu đâu, cái nhà nào đâu?
Cái nhà có cái hòn non bộ đó. Cái nhà đó không biết của ai vậy anh?
Cái nhà đó hả? Nhà đó của ông Phán à?
Ông Phán nào, anh biết tên không?
Sao lại không biết? Đó là ông Phán Nhãn. Ông rất là phong lưu. Tối ngày ông ở nhà cứ lo săn sóc mấy cái liếp bông với chậu kiển, không có ai mà bì kịp ông hết trơn á.
Vậy ông có đi làm việc gì hết hả?
Ông già rồi, hưu trí. Bây giờ ở nhà lãnh tiền hưu trí, xài còn không hết. Mà ông lại có đứa con gái làm cô giáo dạy ở trường đa cao nữa, cho nên ông khoe re.
Chà, có con gái làm cô giáo nữa hả?
Chứ sao. Cô Cúc Hương đó mà, cô học giỏi lắm. Con gái đó mà nghe nói đi làm ăn lương tháng tới 50-60 bạc gì.
Bộ cổ chưa có chồng hay sao mà anh kêu cổ bằng con gái?
Chồng con làm gì có. Ở nhà chỉ có hai cha con với thằng Bồi với một chị nấu ăn thôi.
Ủa vậy con bà Phán đâu vậy anh?
Không có. Ông Phán ông mua đất, ông vô đây ông ở năm nay đó. Tôi thấy ông ở một mình với con gái ông thôi chứ không thấy vợ.
Ông có vui vẻ tử tế không vậy anh?
Ông tử tế lắm á. Nè, mai thầy ghé đó coi bông chơi, ông thấy có người tới coi bông á, ông thích lắm á.
Nhưng mà mình không quen tới chơi sao được.
Có cái gì đâu mà sợ. Tụi tôi nghèo mà tụi tôi tới chơi ổng á, ổng còn niềm nở hết sức, huống chi là thầy.
Vậy để bữa nào tôi xuống, tôi ghé xin phép ổng để tôi coi bông kiển chơi nghe anh.
Được mà, cứ xuống đi.
Thanh Khải lúc này mới từ giã người trồng rau đó mà đi, trong lòng mừng lắm vì tình cờ mà biết hết những điều mình muốn biết. Thầy đi trở về, tới chừng đi ngang qua nhà của cô Cúc Hương vô hồi nãy, thì thầy nhìn vào thấy có một người trên 50 tuổi, mình mặc bộ đồ mát, tóc râu bạc qua râm, đang đứng sẵn bẳng trước sân để mà xem bông. Thầy nghĩ đó chắc là ông Phán Nhãn. Thầy đi thủng thẳng mà nhìn ông thì thật quả là người tướng mạo ôn hòa, sắc mặt đạo đức, rất là đáng kính đáng mến. Từ nhỏ đến lớn Thanh Khải ở với mẹ thì mẹ thường giảng dạy những lý thuyết ái tình là một lò lửa để đốt lòng người. Hễ mang cái lò lửa đốt vô mình thì cuồng trí, loạn tâm, rồi cho dẫu giết người cũng không gớm tai, tự sát cũng không tiếc mạng. Còn vợ chồng thì phải có nhân duyên, nếu không có nhân duyên mà mình cứ cưỡng cầu thì dầu ở một bên nhau cũng không hội hợp với nhau được. Ấy vậy làm người thì phải gìn giữ, đừng nên để ái tình buộc vào mình. Còn vợ chồng thì phải để cho Phật trời quyết định, không nên bôn chôn hóc tóc mà trái nhân duyên. Thanh Khải nghe những lời mẹ nói như vậy thì cũng đã nhàm tai lắm, mà lại vì thương yêu kính trọng mẹ cho nên coi lời mẹ cũng như lời của thần thánh dạy. Thở này hãy thấy con gái thì lại nhớ lời mẹ dặn cho nên kiên dè, không để cho ái tình thấm vào trong lòng. Còn việc cưới vợ thì thầy phú thác cho Phật trời, coi Phật trời định nhân duyên nơi nào rồi thầy sẽ tính. Cái tính của thầy như vậy mà không hiểu vì lý do gì, kể từ ngày thầy gặp cô Cúc Hương thì trong lòng thầy khoan khoái, trong trí thì mơ màng, ngày cũng như đêm, cứ thấy hình dáng của cô trước mặt hoài. Mấy phút đồng hồ gần cô trên xe thì thầy sung sướng khoái lạc hớn hở giống như ở trong động tiên. Còn hễ vắng mặt cô rồi thì thầy giật giờ buồn bực, cũng giống như ở trong cửa nhà hắc ám. Nay thầy được biết cô là con gái chưa chồng, cha của cô là ông Phán Nhãn, là người hưu trí, nhà ở đường cây quéo, thì thầy lại càng mừng hơn nữa. Thầy không cho cái chuyện thầy thương nhớ cô Cúc Hương đó là tại dây ái tình buộc vào thầy, mà thầy tin chắc rằng chắc là thầy với cô có nhân duyên với nhau cho nên Phật trời mới khiến xui hai người gặp gỡ. Tính của thầy thở giờ nhút nhát bao nhiêu thì bây giờ lại quả quyết bấy nhiêu. Thầy nhất định phải hỏi cô Cúc Hương coi cô có đồng ý kết tóc trăm năm với thầy hay không. Nếu cô đồng ý thì thầy sẽ thưa với mẹ để nhờ mai mối đến nói để cưới cô. Thanh Khải quyết định như vậy rồi thì trong lòng thầy cũng bớt buồn rầu, bớt thương nhớ cô Cúc Hương. Thầy hớn hở tính tổ chức bề ăn ở của thầy với cô sau khi mà hai người cưới nhau. Chẳng những là thầy tính không cho cô đi dạy học cực khổ nữa, mà thầy lại còn tính hãy gần đám cưới thì thầy sẽ xin phép mẹ mà mua một cái xe hơi tốt kiểu kim thời để hai vợ chồng đi chơi. Thầy hưởng sự nghiệp của cha để lại được 50 mẫu ruộng tốt trong tỉnh Vĩnh Long, còn mẹ của thầy thì có tiền gửi trong băng trên cả 10 muôn, mà mẹ thì tối ngày cứ lo tụng kinh niệm Phật, không có ăn xài gì hết, thì tự nhiên cái số tiền đó ngày sau cũng là do thầy hưởng nữa. Thầy đủ sức mà làm cho cô hưởng hạnh phúc trọn đời. Sau này có sanh con thì thầy sẽ lo cho con ăn học trở thành người đúng đắn. Cái tiến trình thầy vẽ sơ trong đầu coi vô cùng đẹp đẽ. Thanh Khải muốn gặp cô Cúc Hương mà gặp cho lâu và gặp chỗ nào yên tĩnh để thầy tỏ tâm sự của mình với cô. Ở nhà thì có cha cô, làm sao mà nói chuyện cho được. Còn giờ cô đi dạy học thì thiên hạ cũng đi làm việc, ở trên xe điện đông đầy người, không dễ gì mà nói chuyện tình yêu. Duy chỉ có cái giờ cô đi về thì trong đầu của cô yên ổn, trên xe trống trải, vì giờ đó những người làm việc ngoài Sài Gòn họ chưa về cho nên có thể nói chuyện được vào lúc đó. Thầy nghĩ như vậy, rồi một buổi sớm mơ, thầy ra Sài Gòn học chữ ăn lê, thầy lựa chuyến xe điện vô đến Đa Cao. Sau khi tan học một lát, thầy mới mua giấy mà về. Thật quả chuyến xe đó hành khách rải rác 5-7 người mà thôi. Xe vô đến Đa Cao thì thấy cô Cúc Hương leo lên xe. Bởi vì tình yêu quá mạnh, nó trừ luôn và nó làm mất luôn cái tính nhút nhát của thầy, cho nên chuyến xe này gặp cô thì thầy hăng hái lắm. Thầy mời cô ngồi trước mặt rồi thầy mới lên tiếng nói thẳng. Tôi biết nhà cô rồi, tôi biết ông Phán là cha của cô nữa. Cô Cúc Hương nghe nói thì chân hững, cô nhìn ngay thầy và lên tiếng hỏi lại.
Thầy tới nhà em hồi nào? Sao em không hay?
Tôi không có đi vô, tôi đi ngang qua đường cây quéo, tình cờ tôi thấy cô, với lại tôi thấy ông Phán đang ở trong nhà cho nên tôi biết hết trơn.
Thầy không vô, sao thầy biết ba của em là ông Phán?
Cần gì phải vô nhà mới biết, mình có tình mình hỏi thăm mình cũng biết được vậy. Cô Cúc Hương nghe nói hai tiếng có tình thì cô nhíu mày, còn riêng Thanh Khải bị lửa ái tình đốt cháy dữ quá, thầy không dè dặt và lên tiếng nói tiếp. Tôi lại còn biết cô chưa có chồng nữa, có phải vậy không? Cô Cúc Hương lúc này quay mặt nhìn ra cửa sổ không trả lời. Xe vô đến Bà Chiểu ngừng lại, người xét giấy xe đi ngang trong xe và lên tiếng nói. Chắc phải đậu ở đây lâu bao lắm mà cũng là nửa tiếng. Bởi vì tin tức cho hay có hai cái xe hơi đụng nhau ở phía trong nhà Việt Bình Hòa đó. Ngã năm bích trường rầy, xe điện chạy không được. Phải chờ cò bớt bót người ta tới, người ta làm ăn kết.
rồi kéo hai cái xe hơi cho trống chỗ thì mới chạy tiếp được.
Hành khách ở trên xe nghe nói như vậy thì lao nhao, lố nhố. Nhiều người leo xuống thả đi uống nước, có người nóng nảy chịu không được lại chạy xuống mướn xe thổ mộ mà đi về. Trên xe bây giờ chỉ còn có một bà già ngồi đầu trong với Thanh Khải và Cúc Hương ngồi đầu ngoài mà thôi. Đây là một dịp rất may cho Thanh Khải bày tỏ tâm sự của mình. Thầy thừa cái dịp đó và lên tiếng nói đại với cô.
Cô hiểu tại sao mà tôi kiếm nhà cô rồi tìm cách biết cô là có gia đình hay chưa không?
Cô Cúc Hương không trả lời, cô chỉ lắc đầu. Thầy do dự một lúc rồi mới lên tiếng nói nho nhỏ.
Là tại vì kể từ ngày tôi gặp cô lần đầu tiên, không biết xui khiến sao mà về nhà tôi cứ nhớ cô hoài à. Hơn một tháng nay đó, bữa nào mà được gặp cô á thì tôi vui lắm, còn bữa nào không gặp á tôi buồn, tôi ăn ngủ không được. Cách mấy bữa rày á, tôi lo lén tôi đi theo cô coi cô về chỗ nào. Nhờ làm vậy tôi mới biết nhà cô, rồi tôi đi hỏi thăm mới biết gốc tích của cô. Tôi biết cô chưa có chồng, tôi mừng lắm. Theo lễ nghĩa đó, nếu mà tôi muốn kết tóc trăm năm với cô á, thì tôi phải nhờ mai mối đem trầu rượu đến nói với lại ba cô mà xin cưới. Chứ nếu mà đón cô dọc đường mà nói vậy á, thì nó vô phép lắm. Nhưng mà tôi cũng nghĩ bây giờ đó phụ nữ cũng tiến bộ rồi. Thời bây giờ đó tự do hôn nhân. Cho nên tôi cũng muốn dọa trước với cô thử coi nếu tôi kể người mai mối đến nói cô có đồng ý không. Nếu cô đồng ý thì tôi mới dám bước tới.
Hôn nhân là một việc quan hệ lắm, thì nói như là chuyện chơi vậy sao được.
Nãy giờ tôi nói thiệt chứ đâu phải nói chơi đâu.
Phàm muốn kết vợ chồng trước hết đó phải biết nhau, biết gốc tích, biết tánh tình, rồi còn phải chắc là hai người phải tâm đầu ý hiệp, chắc là phải thương yêu mến trọng nhau rồi mới tính việc trăm năm được. Thầy mới gặp em trên xe điển có mấy lần à, dầu thầy dò biết nhà em chứ thầy chưa có rõ tâm ý em, chưa rõ lai lịch em, mà thầy nói việc hôn nhân á thì em e là thầy vội vàng quá đó. Huống chi em mới biết mặt thầy, chứ em chưa có biết tên gì, nhà ở đâu. Mà thầy hỏi em ví như thầy cậy mai mối đến nói em ưng hay không. Em xin lỗi thầy nha, thì cái câu hỏi đó em không có thể trả lời được đâu.
Cô nói cũng đúng, nhưng mà tôi hơi vội vàng chút, nhưng mà tại vì cô, tôi thương cô quá tôi mới vội vàng vậy thôi.
Nhưng mà tại sao mà thầy thương em?
Không biết nữa, không biết tại sao mà mới gặp cô lần đầu thì tự nhiên thương cô liền à.
Em xin lỗi thầy nha. Theo ý em tưởng á, thì cái thương như vậy á, nó chưa đủ cái tính chất mà kết hôn được.
Sao vậy? Chứ thương phải thương sao?
Cái thương mà có đủ tính chất cho mình kết chuyện hôn nhân á, là thương trầm tịnh, biết nhau lâu ngày, lần lần trọng đức, mến ý, yêu nết, rồi mới thương kìa. Thì cái thương đó mới lâu dài, dầu trăm năm cũng không phai không lợt. Chứ thầy mới gặp em, cái thầy thương liền, rồi thầy nói mà cưới em. Trong một vài tháng sau, thầy thấy tánh em không hợp với tánh của thầy, hoặc là thầy gặp một cái cô khác, hình dốc ngộ hơn em, rồi thầy phát tâm thương nữa. Đó, cái hôn nhân là một việc rất tốt, mà tự nhiên á, nó thành ra một cái hại lớn, hại luôn cả và hai người, hoặc trọn đời không biết hạnh phúc là gì, hoặc là phải rời rã chia lìa, rồi mang tiếng nhơ, mang nhục nữa.
Có lẽ tôi với cô có duyên nợ sao đó, mà sao tự nhiên thấy cô tôi thương, chứ từ nhỏ tới giờ tôi chưa hề biết thương một cô gái nào hết trơn đó. Mà nãy giờ nghe cô nói vậy, tôi nghĩ chắc cô không thương tôi chút nào hết phải không?
Thầy nói phải lắm, em thương thầy sao được. Phần em là gái, em phải dè dặt. Nhất là gái sanh nhầm đời này là cái đời gian trá xảo quyệt. Nếu gặp ai thương nấy, nếu nghe ai nói cũng tin hết á, thì danh giá của em còn gì mà kể chứ.
Thanh Khải nghe nói như vậy thì ngồi buồn hiu, không nói tiếng nào nữa. Thình lình lúc đó trong ga có tiếng tu hít thổi lên, rồi hành khách rùng rùng leo lên xe, rồi xe bắt đầu chạy tiếp. Thanh Khải bộ càng buồn bực hơn. Cúc Hương thấy vậy có vẻ động lòng, cho nên cô mới lên tiếng nói:
Em xin thầy đừng có phiền em, vì bởi thầy cho em là gái tân thời. Thầy lấy thiệt tình mà tỏ tâm sự cho em nghe, cho nên em cũng phải lấy thiệt tình mà đối đãi lại với thầy. Xin thầy về xét lại coi những lời em nói với thầy đó phải hay là quấy.
Nghe cô nói thì cô đúng là nói phải chứ, bởi vì cô đâu biết tôi là ai. Còn cái tình tôi thương cô đó thì cũng đâu có biết thiệt hay là giả. Thì vậy thì làm sao mà cô thương tôi được. Vậy để cho tôi cho cô biết nha. Tôi tên là Bành Thanh Khải, năm nay 25 tuổi, nhà ở Gò Vấp, ở theo đường qua An Nhơn đó. Cha tôi hồi trước là khách trú, còn mẹ tôi là người An Nam. Nhưng mà hồi tôi lọt lòng đó thì cha tôi chết, cho nên thời nay tôi ở với mẹ tôi ha. Cha tôi để lại được 50 mẫu ruộng, còn mẹ tôi bây giờ có vốn trên cả 10.000. Tôi học tiếng Tây cũng đủ xài rồi, bây giờ đang học tiếng Ăn Lê để có đủ kiến thức ngày sau buôn bán. Đó, gốc gác của tôi vậy đó. Thiệt tôi cũng không có sang giàu lắm, nhưng mà tôi hứa chắc tôi sẽ làm cho cô sung sướng được. Tôi sẽ thương yêu cô trọn đời. Nếu mà cô không có đồng ý, tôi nhất định trọn đời tôi không cưới vợ nữa đâu. Cúc Hương nghe nói như vậy chỉ mỉm cười, rồi ngó lơ ra cửa sổ không trả lời. Xe tới ga Xóm Gà, cô đứng dậy cúi đầu từ giả thầy mà leo xuống rồi đi tuốt không nhìn lại. Thanh Khải ngồi trên xe nhìn theo mặt mày buồn xo. Xe vô tới Gò Vấp, thầy leo xuống rồi thủng thẳng đi bộ về nhà. Tướng đi giật giờ, tâm thần thì bất định. Đường Gò Vấp qua An Nhơn, qua khỏi chợ chừng 100 thước, phía bên tay mặt có một cuộc đất rộng rãi, cao ráo, sạch sẽ và rất đẹp. Ai đi ngang cũng phải trầm trồ. Một miếng đất chừng nửa mẫu mặt tiền giữa đường, dài 50 thước, bề vô chừng 100 thước, bề dọc theo lộ thì gắn hàng rào chữ Thọ đúc bằng sạn, còn ba phía kia thì xây tường giáp hết, tường bề cao chừng 2 thước rưỡi. Chính giữa có một cái cửa ngõ lớn, cánh bằng sắt bông gắn vào một cây cột gạch vuông. Ở trên đầu cột có cặm lồng đèn lục giác, chừa cái sân bề vô chừng 30 thước, rồi cắt một cái nhà ngói nền đúc vách tường. Nhà cất theo kiểu mới, một căn hai trái, cho nên tuy không nguy nga đồ sộ nhưng có vẻ thanh tao ngộ nghĩnh phi thường. Ở trong sân chính giữa thì xây bồn trồng bông, còn hai bên thì trồng mía, nhãn, bưởi, cam. Nhưng vì cây mới trồng vài năm cho nên mới lên vừa khỏi đầu. Hai bên trái nhà thì lập vườn trầu phơi lá vàng khè coi rất tươi tốt. Phía sau nhà bếp, đất dốc chỗ cao chỗ thấp thì sẽ liếp trồng rau lẫn với thơm tàn ong. Cái cuộc ở xinh đẹp này chính là cuộc ở của mẹ con Bành Thanh Khải. Thanh Khải về tới nhà mở cửa ngõ bước vô sân, bông đua nở khoe đủ màu sắc, cây sum xê phơi lá nảy chồi, cảnh vật tươi cười như chào chủ nhân. Tiếc vì Thanh Khải không có được phỉ ý đang buồn, cho nên nhìn bông hoa không vui mà còn thẹn lắm. Thầy làm lũi bước riết lên thềm mà đi vô trong nhà. Ở trong nhà ngay căn giữa có đặt một cái bàn thờ Phật Quan Âm. Ở trên bàn thờ có chuông, có mỏ, có chân bông sen, bông huệ, lại đèn nhang đốt quy hoàng. Khi Thanh Khải bước vô thì mẹ của cậu là Lý Thị Đằng, đầu thì cạo trọc lóc, mình mặc áo rộng nhuộm màu đà, đang quỳ lại trước bàn Phật. Thầy nhón gót bước nhẹ nhẹ đi thẳng vô trong buồng thay quần áo rồi lên giường mà nằm. Thị Đằng là người ăn chay trường, còn Thanh Khải thì ăn mặn, cho nên mẹ con không bao giờ ăn cơm chung. Người trong nhà thấy Thanh Khải về cho nên lật đật dọn cơm. Thầy nói không đói và kêu dẹp đi. Lúc người sửa soạn bưng mâm cơm xuống bếp thì Thị Đằng lại Phật xong rồi bước vô. Bà thấy mâm cơm còn y nguyên, bà tưởng con đã ăn cơm ngoài Sài Gòn rồi cho nên bà cũng không hỏi tại sao không ăn cơm. Té ra Thanh Khải nằm dào dào trong phòng cho đến chiều. Tới chừng dọn bữa cơm chiều,
Thầy gắng gượng ra ngồi ăn, nhưng mà trong đầu lững đững lờ đờ, ăn không biết ngon, ráng ăn cho hết chén cơm rồi buông đũa. Thị Đằng liếc mắt nhìn con, thấy khí sắc của con buồn thảm khác thường thì bà lạ lắm. Nhưng mà bà không hỏi. Đến tối, bà tụng kinh niệm Phật xong, bà thấy con thơ thẩn đi ra ngoài sân, bà mới bước đến một bên và lên tiếng hỏi.
Con à, con đi học có việc gì trắc trở lắm sao? Mà ngày nay má thấy con buồn bực quá vậy. Con hãy nói cho má nghe thử coi.
Thanh Khải nghe bà hỏi thì chỉ ngồi lặng thinh không trả lời. Thị Đằng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng nói tiếp.
Má sanh có một mình con, má coi con như vàng như ngọc. Má cạo đầu ăn chay, lánh xa trần tục, ngày đêm cứ tụng kinh niệm Phật. Ấy là má muốn cầu cho tiêu diêu các điều tội lỗi má làm trong kiếp này, và cầu cho con được phước đức trọn đời, nhất là khỏi dây oan trái, nghĩa là khỏi cái nợ của cha mẹ dai con cháu phải trả. Má thương con như vậy, chẳng những má lo cho con no ấm mà thôi, mà má còn lo về phần âm đức của con nữa. Sao con không tin má? Con có việc buồn rầu, con không nói cho má biết, đặng má cầu nguyện cho con.
Chuyện con buồn khó nói quá.
Ở đời có việc gì buồn mà không nói ra được đâu. Con buồn á là vì con uất ức trong lòng, mà hễ uất ức á thì phải tỏ cho má biết, đặng má khuyên bảo cho chứ.
Con nói thiệt với má nghe, con buồn đây là buồn gì? Buồn gì chuyện tình cảm? Có một cô con thương dữ lắm mà có bộ cô không thương con.
Con nói thì sao?
Thị Đằng kêu trời rồi quay qua nhìn con trân trân. Ánh trăng dội vào mặt của Thanh Khải làm bà thấy rõ hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Thị Đằng nhìn con rồi cũng rơi nước mắt, chắc lưỡi lắc đầu và lên tiếng nói.
Rõ ràng là dây oan. Cha mẹ trước vì ái tình mà mang tội lỗi, nay con phải đau đớn vì ái tình mà trả nợ tiền khiêng. Lưới trời phủ dây không thấy lọt khỏi. Má thường khuyên dạy con, ái đốt lòng người, hễ mang lấy lò lửa ấy vào mình thì cuồng trí loạn tâm, rồi dầu giết người cũng không gớm tay, dầu tự sát cũng không tiếc mạng. Sao con không nghe lời của má, không xa lánh cái lò lửa hiểm nghèo đó, lại mang lấy vào mình làm gì?
Hồi đó giờ con lúc nào cũng nghe lời má hết á, cho nên con tránh khỏi mà. Nhưng mà thình lình cái dây ái tình nó buộc chặt lòng con, mỗi ngày thêm một chút, con đâu có về đâu. Tới chừng mà con biết thì nó trễ rồi, gỡ không được. Mà con thương cổ thiệt mà, con nghĩ chắc đó, đây là ái tình thiệt chứ không phải là ái tình tầm thường đâu. Con nghĩ đây là nhân duyên của con đó má.
Nhân duyên? Sao con biết là nhân duyên chứ?
Tại vì hồi đó giờ đó, con thấy mấy cô đâu có cô nào mà con động tâm đâu. Mà bây giờ gặp cô này có lần đầu á, là con đã khó chịu, rồi bắt đầu thương nhớ ăn ngủ không được. Bởi vì vậy con nghĩ là cô đó với con có nhân duyên đó, cho nên Phật trời mới khiến vậy đó.
Con à, việc đời má thấy nhiều hơn con. Má đã thấy rõ ràng, có khi trai với gái đều thương yêu nhau, thề nguyện cùng nhau, quyết kết tóc trăm năm với nhau, tưởng là nhân duyên trời định. Té ra không phải nhân duyên, nên gần hiệp mà rồi phải tan, lại tan một cách đau đớn, làm cho trọn đời phải khổ não. Con nói con thương cô nào đó, mà coi bộ cô đó không có thương con, vậy thì có phải là nhân duyên đâu mà con sầu thảm. Má khuyên con, đừng thèm tưởng tới người đó nữa. Người ta không nghĩ đến con, tức là người ta chê con. Như vậy mà con thương cái nỗi gì?
Má nói cũng đúng. Sợ cô ấy không phải là nhân duyên của con. Nhưng mà bây giờ con lỡ thương rồi. Hình dáng của cô cứ ở trong đầu con à, ngày đêm gì con cũng thấy hết trơn á. làm sao con quên cổ được. Quả mai có chết thì mới hết thương mà.
Phải lắm rồi, đúng là quả báo nhãn tiền mà. Nè, mà cái cô nào ở đâu mà làm cho con đến nỗi cuồng trí loạn tâm như vậy? Con có thể chỉ cho má biết được không?
Cô này lạ lắm, má không biết đâu.
Nhưng mà cô tên gì, con của ai, ở đâu?
Cô đó đó, cô tên là Phan Thị Cúc Hương. Cô đang làm giáo sư dạy trường con gái ở ngoài Đa Cao á, mà nhà của cô ở xóm Gà. Mà con có tới gần đó hỏi thăm đó, người ta nói cô này là con của ông Phán Nhãn.
Hả? Con... Cô họ Phan, cha tên Nhãn. Không được rồi. Không, nếu mà phải như vậy thì còn rắc rối hơn nữa. Nhưng mà cô ấy bao nhiêu tuổi, con có biết không?
Con không có hỏi, nhưng mà con nghĩ chắc cổ chừng 20 tuổi à. Lớn lắm là chừng 22 tuổi chứ không có lớn hơn nữa không?
Cổ họ Phan.
Dạ đúng rồi.
Cha của cổ tên là Nhãn.
Dạ đúng, con có hỏi thì người ta nói ông Phán Nhãn hồi trước á, ông làm việc ở tòa, bây giờ ông hưu trí, ông mua nhà sớm Gà, ông không có vợ, ở mình với con à.
Trời ơi, thôi chết rồi.
Thị Đằng nghe như vậy thì bà té ngồi trên cái băng, Thanh Khải lật đật đỡ mẹ rồi dắt vô trong nhà. Thị Đằng chỉ thở dốc mà miệng cứ lăm răm niệm Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Tới chừng Thanh Khải để bà nằm trên bộ ván rồi, bà mở mắt trao tráo và lên tiếng nói.
A Di Đà Phật, cầu nguyện hơn 20 năm trượng mà tội ác cũng chưa tiêu diệt, nghiệp chướng vẫn còn mang, ác nhân lại hiện ác quả, biết làm sao bây giờ?
Mẹ, sao mẹ khóc vậy? Sao mẹ, con xin lỗi, tội con lớn quá.
Con làm cho má đau đớn đó, tội cũng chưa mấy lớn. Con mà cưới cái cô con thương đó thì tội mới lớn bằng 10 lần con à. Má xin con phải lánh xa cô đó, đừng có tưởng nhớ tới cổ nữa. Má nói con phải nghe lời của má.
Má, tại sao con thương cô Cúc Hương mà cưới cô mà con lại có tội?
Không được, không nên con à.
Má, sao mà không nên? Má nói cho con biết đi má.
Má không thể nói được. Nếu con biết công ơn má mang nặng đẻ đau, con thương má, thì con xin đừng có hỏi nhiều lời dông dài. Con xa lánh cô đó đi, con đừng thương tưởng đến cổ nữa, thì là con đã đủ trả ơn sinh thành cho má rồi.
Má, nếu má không chịu nói cho con biết tại sao con cưới cô Cúc Hương mà có tội á, con không thể nào quên cổ được đâu má.
Nói ra không được con à. Xin con thương má, con đừng có hỏi việc đó nữa. Nếu con muốn cưới vợ, lựa chỗ nào khác, dầu tốn hao mấy muôn má cũng ráng lo mà cưới cho con. Chừa cái chỗ đó ra con à.
Nếu mà con không cưới được cô Cúc Hương đó, thì con cũng sẽ không bao giờ cưới vợ nữa.
Thị Đằng nghe con nói mấy lời như vậy thì bà quỳ ở trên ván, quay mặt lại phía bàn thờ Phật, hai tay chắp trước ngực, cặp mắt lim dim và niệm Phật liên tục. Thanh Khải thấy mẹ niệm Phật thì lật đật đứng dậy, bước tránh vô trong buồng với nét mặt buồn hiu. Rồi vào một buổi tối chủ nhật lối 7 giờ, cô Cúc Hương trang điểm rất là kỹ lưỡng, cô mặc y phục kim thời, rồi mới xin phép cha mà đi ra Sài Gòn để mua sách. Cô ra đến cửa ngõ thì cô gặp ngay một bà tuổi độ trên 50, mặc y phục theo mấy bà vải ở chùa. Nhưng mà bà mặc áo quần toàn bằng lụa cô đô nhuộm già, đầu của bà tròn một cái khăn đen, chân mang đôi dép da, ở ngoài lộ cũng vừa bước vào ở trong ngõ. Hai người gặp nhau, đứng lại nhìn nhau, rồi bà đó mới lên tiếng hỏi cô.
Nhà này có phải là nhà ông Phán Nhãn hay không vậy cô? Dạ thưa phải. Bà ở đâu lại? Dạ hỏi ba cháu mà có chuyện gì hay không thưa bà? Té ra cô đây là cô giáo dạy ngoài trường Đa Cao phải không? Dạ thưa phải. Sao bà biết cháu?
Thì tôi nghe nói.
Mà bà hỏi ba cháu có việc gì không thưa bà?
Tôi muốn hỏi thăm ông Phán đặng nói chuyện lập chùa. Không biết có ông Phán ở nhà không vậy cô?
Dạ thưa có, ba cháu đang ở đằng sau.
Cô Cúc Hương quay ra sau thấy Hai Ngộ đang xách nước tưới bông ở trong sân. Cô mới kêu Hai Ngộ và lên tiếng nói.
Anh Hai ơi, anh làm ơn vô nói với ba tôi là có khách đến thăm nha. Dạ, mời bà đi thẳng vô nhà, ngồi chờ một chút rồi ba cháu ra. Cháu mắc đi Sài Gòn, chào bà.
Bà nọ gật đầu và đi vô trong. Cô cúi đầu từ giả bà rồi la ra lộ đi lại ga. Bà này là bà Lý Thị Đằng, cựu tình nhân của ông Phán Phan Thanh Nhãn. Bà vô sân thì thấy một sân bông hoa đua nở, kiển vật ê hề. Vô đến nhà thì nhà tuy nhỏ mà trong ngoài sạch sẽ, bàn ghế sáng ngời. Ở trên vách treo đủ thứ đờn, tủ thì đựng đầy sách vở. Rõ ràng đây là chỗ ở của một vị phong lưu tao nhã. Bà đứng sớ rớ ngoài hàng ba mà chờ chủ nhà. Ngoài mặt thì nghiêm chỉnh nhưng mà trong lòng hồi hộp và khó chịu lắm. Cách một lát, ông Phán Nhãn, mình mặc một bộ áo mát bằng lụa trắng, chân mang dài hàm ếch, miệng ngậm điếu thuốc ở phía sau đi ra. Chừng ra khỏi cửa buồng, ông thấy cái dạng bà đứng ngoài hàng ba tuy không biết là ai, nhưng mà tính ông mau mắn cho nên ông lên tiếng nói.
Mời bà vô gián ngồi chơi. Bày trẻ bất nhân quá, khách tới mà nó không chịu mời vô trong nhà để đứng ở ngoài vậy chứ.
Thị Đằng quay lại, bà lột cái khăn, lòi cái đầu trọc lóc mà tóc đã bạc rồi, rồi thủng thẳng bước vô trong nhà. Ông Phán Nhãn lúc này đứng nhìn bà trân trân, rồi biến sắc mặt, không lên tiếng được gì nữa. Thị Đằng thì đi lại ngay bộ ván mà ngồi, còn ông Phán Nhãn thì ngồi cái ghế ngang đó. Hai người cúi mặt xuống đất, không nhìn nhau mà cũng không nói tiếng nào hết. Phán Nhãn khó chịu nhiều hơn, cho nên cách một hồi lâu, ông mới lên tiếng khởi đầu.
Bây giờ mình còn gặp nhau làm cái gì nữa? Trước kia gặp nhau rồi phải mang một cái quả lớn. Suốt 25 năm nay cầu nguyện sám hối hết sức, mà tội ác nó vẫn còn ở trong đầu hoài. Có lẽ phải tu nhiều kiếp mới chuộc được cái tội đó. Bây giờ lại còn gặp nhau nữa đó thì biết chừng nào mới cắt đứt được cái dây quan.
Tôi đến đây nào có phải là ý tôi muốn đâu. Cái ngày mà đôi ta tự biệt tại cửa tòa Vĩnh Long, tôi có hứa với ông rằng tôi nguyện kiếp này tôi sẽ trả nợ quan trái cho xong, và tôi tu niệm đặng kiếp sau đôi ta xâm hiệp. Lời tôi nói ra thì tôi nhớ hoài. Trót 25 năm nay tôi ăn chay niệm Phật ngày như đêm, tôi hằng lo trả nợ quan gia, chẳng có giây phút nào tôi lo việc gì khác. Công tôi đã dài, tuổi tác đã lớn, có lẽ nào mà tôi lại còn xa đắm mùi trần như hồi thuở còn thơ. Nhưng mà tôi đến đây hôm nay là vì có một cái quả lớn. Cái quả ấy sắp tới, mà sức tôi là sức đàn bà, tôi không thể ngăn đỡ được. Tôi phải đến để cầu ông đỡ giùm, hoặc mai đưa nó ra khỏi hay chăng.
Bà nói cái quả gì ở đâu ra?
Đó là cái quả của cái nhân mình gieo ngày trước, chứ chẳng phải cái quả nào khác.
Bà nói rõ hơn cho tôi nghe coi.
Có lẽ ông còn nhớ, trước cái ngày tôi bị tội, tôi có nói với ông rằng tôi có thai được mấy tháng, mà cái thai tôi mang trong bụng đó là con của ông. Tôi hỏi ông phải tính làm sao, thì ông nói theo luật ông không được phép nhịn biết, và ông phú thác cho tôi. Ông khuyên tôi phải dạy dỗ đứa nhỏ sẽ sanh đó cho có đạo đức viên mãn, đặng nó khỏi xa vào đường mê như đôi ta vậy. Ông nhớ lại coi có phải như vậy hay không?
Đúng vậy, tôi
tôi còn nhớ rõ mà.
Tôi bị án tù 2 năm.
Bà có thai đó, rồi bà sinh con trai hay là con gái?
Thủng thẳng đi rồi tôi sẽ nói hết cho ông nghe. Trở lại cái chuyện, tôi vào khám gần 4 tháng kế tới ngày sanh. Nhà nước mới gửi tôi vô nằm nhà thương chợ quán. Lúc đó tôi sanh được một đứa con trai.
Con trai hả? Như vậy nuôi được hay không?
Nuôi được. Mà khi tôi sanh đặng ít bữa đó, Thì nhà nước đem giao con tôi cho nhà nuôi con nít mồ côi ở Tân Định. Họ nuôi giùm. Chứ họ không cho tôi nuôi. Xong họ có phát cho tôi một cái giấy, dặn chừng nào mà mãn tù sẽ cầm cái giấy đó lên trình cho nhà nuôi mồ côi mà lãnh con lại.
Nếu vậy tính ra năm nay nó được 25 tuổi rồi. Bà có làm khai sanh cho nó rõ ràng không?
Có chứ.
Làm khai sanh theo họ của ai?
Vì lúc đó chồng tôi chết mới 5 tháng thì tôi đẻ, nên tự nhiên tôi phải khai sanh con theo họ Bành, chứ khai họ khác làm sao được. Tuy vậy mà đứa con đó là dấu tích của ông, nên tôi lót chữ theo ông. Bây giờ theo giấy tờ thì tên nó là Bành Thanh Khải.
Vậy bây giờ nó làm việc gì ở đâu? Nó đã có vợ con gì chưa?
Ấy, ông chậm chậm một chút rồi tôi sẽ nói tới. Khi tôi mãn tù rồi lên Tân Định trình giấy mà lãnh con, tôi đem nó về ngã tư thì gia tài của cha nó theo khai sanh, tòa đã cử người thủ hộ. Tôi mới làm đơn vô tòa mà xin lãnh gia tài lại đặng nuôi con. Tòa họ bác đơn, nhưng mà họ dạy người thủ hộ phải cấp dưỡng mẹ con tôi mỗi tháng một số bạc là 50 đồng.
Bà đã biết cái đứa nhỏ đó không có phải là con của Bành Nghiệp, sao bà còn tính lãnh gia tài của người ta cho nó? Làm như vậy trái đạo lý quá bà.
Thì đằng nghe nói như vậy thì bà nghẹn lời, bà không nói tiếp được. Bà cúi mặt khóc rấm rứt một hồi rồi bà mới lên tiếng nói tiếp.
Thì nếu mà bỏ gia tài thì người ta ăn cũng vậy thôi. Nhưng mà vì tôi thương con quá, cho nên tôi phải đánh liều mà làm cái việc quấy đó nữa. Chứ tôi biết làm sao.
Nếu mà bà làm như vậy thì chứng tỏ là bà đâu có ăn năn hối hận gì đâu.
Lo cho con thì tôi lo, nhưng mà tôi vẫn tu niệm lung lắm chứ.
Bà tu niệm mà bà làm những chuyện như vậy thì đâu có ích lợi gì. Thôi được rồi, bà nói tiếp tôi nghe coi Thanh Khải bây giờ nó ở đâu.
Tôi nuôi nó từ nhỏ đến giờ, nó ở với tôi chứ ở đâu. Ông có nhớ cái ngày mà chồng tôi chết, tôi mở tủ sắt tôi lấy 13.000 đồng bạc, tôi đem gửi cho ông mà ông không chịu lãnh. Tôi sợ ở tù, cho nên tôi mới xuất 2.000 mướn 2 ông trạng sư bào chữa, còn lại 11.000 tôi kiếm chỗ kín tôi chôn. Chừng mãn tù tôi mới lấy số bạc đó rồi đem con lên Nam Giang mua nhà ở, buôn bán khô tra, tiêu sọ đậu khấu. Tôi nuôi Thanh Khải đến 18 tuổi, tòa mới dạy thủ hộ giao ruộng đất phố xá của cho nó lại cho nó hưởng. Thủ hộ lại giao quê lợi 10 mấy năm thâu góp đó lại cho nó nữa, cộng lại cũng gần 8.000 đồng. Tôi ở Nam Giang trót 20 năm, nhờ buôn mai bán đất nên tôi có quê lợi thêm cũng nhiều. Cách 3 năm nay, Thanh Khải nó học chữ Tây đã khá rồi, nên muốn học thêm chữ Ăn Lê ít năm đặng có đủ tư cách mà buôn bán. Còn tôi thì tôi nghĩ Nam Giang là cái xứ thổ phỉ, ở buôn bán làm ăn thì được, chứ không nên lập nghiệp cho con ở đó. Cho nên tôi mới thôi buôn bán, tom góp sự sản mà trở về Sài Gòn. tôi mua một miếng đất ở trong chợ Gò Dấp, rồi cất nhà ở đó đã 3 năm nay. Trước là cho con đi học chữ ăn lê cho tiện. Sau nữa, tôi được gần gũi mấy chùa lớn mà nghe kinh nghe kệ. Hay thiệt là tôi không dè mà ông dìa ở miệt này. Chứ phải mà tôi hay thì tôi tránh tôi đi xứ khác rồi. Không biết quan trái làm sao mà trời Phật lại khiến về ở gần nhau cho gây quả như vậy. Thiệt là tôi khổ quá.
Bà về Gò Dấp đã 3 năm rồi. Còn tôi thì cũng mới về đây hơn 1 năm nay. Tôi tới sau thì cái lỗi đó là tại tôi, chứ không có phải tại bà. Mà làm sao bà biết tôi ở đây vậy?
Hay cái việc tình cờ mà nó rắc rối lắm ông ơi. Con gái của ông nó đi dạy học ở ngoài Đa Cao. Còn Thanh Khải thì nó đi học chữ ăn lê ngoài Sài Gòn. Hai đứa đi xe điện, gặp nhau nói chuyện sau đó không biết. Mà bây giờ Thanh Khải nó lại muốn con Cúc Hương. Nó biểu tôi phải nói mà cưới cho nó. Mẹ ơi, tôi nghe nói thì tôi hết hồn. Vì hai đứa có một cha mà cưới sao được. Tôi khuyên Thanh Khải hãy kiếm chỗ khác, chứ không nên cưới chỗ đó đó mà mang tội. Nó hỏi tôi tại sao. Tôi đâu có dám nói thiệt công việc xưa cho nó biết. Bởi vậy nó bất bình, nó không có phục lời tôi can gián. Nó nóng lòng, quyết một lòng phải cưới Cúc Hương cho nó mà thôi. Nếu mà tôi không chịu thì nó chết, chứ nó không thèm chỗ nào khác. Ông coi là có khổ hay không hả? Làm sao bây giờ? Trót hơn 20 năm nay, tuy tôi buôn bán, xong tôi cạo đầu ăn chay niệm Phật, đặng giải những tội trước và cầu cho con khỏi quả báo về sau. Tôi tu niệm thiệt là thành tâm, mà không biết tại sao Phật trời không hỷ xả, lại kết duyên rối đến như vậy. Cực chẳng đã tôi đã đến đây là vì hồi chiều hôm qua tôi gặp một hộp á phiện ở trong túi Thanh Khải. Ông thấy chưa, tôi không chịu đi nói Cúc Hương cho nó thì nó toan tự vẫn đó. Tôi sợ quá nên phải đánh liều tới đây tỏ cho ông hay coi, để mà ông liệu lẽ nào.
Ông Phán Nhãn nghe bà nói đến đây thì ông quay mặt nhìn ra ngoài sân, rồi ông nhíu mày, ông suy nghĩ một hồi. Ông ngồi trơ một hồi lâu rồi ông mới lên tiếng nói.
Thực ra đó thì nếu mà hai đứa nó có kết duyên với nhau đó thì cũng được, không có sao hết á.
Ông nói cái gì kỳ lạ vậy? Anh em một cha mà kết duyên với nhau thì còn gì là luân thường đạo lý nữa.
Không có sao, bởi vì con Cúc Hương nó không có phải là con ruột của tôi.
Vậy chứ nó là con của ai?
Nó là đứa nhỏ mồ côi. Tôi sinh nó về, tôi nuôi nó từ cái hồi mà nó mới dứt sữa cho tới bây giờ.
Mô Phật, vậy mà làm cho con tôi thiếu chút nữa nó tự vẫn nó chết còn gì.
Ngày trước tôi phú thác cho bà đó, tôi có nói là bà phải ráng lo dạy dỗ nó cho trở thành cái người có đạo đức viên mãn, không có xa vô đường mê muội. Sao mà bà không có luyện tập dạy dỗ nó để nó vướng vô cái vòng tình ái vậy? Chắc là bà cứ lo là ăn chay niệm Phật hoài cho nên không có cái giờ mà dạy con chứ gì. Bộ bà tưởng là ăn chay lại Phật rồi Phật sẽ xả tội cho bà sao?
Thì tôi đã gieo cái nhân ác, tôi phải ăn chay lại Phật, tu niệm đêm ngày, đang cầu cho khỏi cái quả ác chứ sao.
Bà nghĩ như vậy là lầm rồi. Đã làm ác thì thủy chung gì cũng gặp ác, không có làm sao mà tránh được. Mình tu niệm là cốt là tưởng cái lòng từ bi của Phật mà làm lành, chứ đừng có làm ác thêm nữa. Chứ mình làm ác rồi sau đó mình lại Phật mà được xá tội thì đâu có ai mà sợ nữa. Phật không có hình, không có phép, không có quyền mà tác phước mà xá tội cho ai được. Phật là mình, mà mình cũng chính là Phật. Nó khác nhau chỉ tại cái tâm mà thôi bà. Hễ mình có tâm từ bi thì mình là Phật. Còn mình có cái tâm mê muội đó, dương vấn lục trần thì không bao giờ trở thành Phật được đâu.
Sao hồi trước ông khuyên tôi là phải tu niệm, đặng kiếp sau hưởng phước sum dày. Tôi nghe lời ông, tôi tu niệm. Rồi bây giờ ông lại chê tội tôi làm sai quấy.
Tôi khuyên bà tu niệm là khuyên phải tin tưởng Phật trời, rồi phải làm theo cái từ bi của Phật để mà trừ đi cái tam chướng, gỡ đi cái lục trần. Chứ tôi đâu có khuyên bà ăn chay niệm Phật để mà xá tội đâu. Cái tội ác của bạn làm ngày xưa đó, thủy chung gì đó, trước sau gì cũng phải trả thôi. Phật nào mà có thể gỡ được cái tội đó cho bà đâu mà bà ăn chay niệm Phật.
Tôi làm tội thì tôi đã ở tù 2 năm để đền tội rồi. Tôi ăn chay niệm Phật đặng cầu cho kiếp sau đặng phước.
Bà ở tù 2 năm đó là bà chỉ chịu cái dương pháp thôi, còn âm pháp bà chưa có trả xong. Tới một ngày nào đó, sau khi bà trả rồi thì bà mới rảnh nợ được thôi.
Mô Phật, công tôi tu niệm hơn 20 năm nay mà cũng chưa trả nợ quan trái được. Vậy thì biết chừng nào mới trả xong chứ?
Bà phải hiểu đó, tu niệm mà không có lòng từ bi như Phật á, tu niệm chỉ để cầu phước, tu niệm mà không có lo thoát khỏi tam chướng lục trần á, thì nó không có ích lợi gì hết trơn á. Nè, bây giờ ở trong nhà đó không có ai hết, chỉ có tôi với bà, để tôi nói cho bà nghe. Ngày trước á, bà có chồng mà lại đi lấy trai á, đã phạm tội tà dâm, rồi sau đó còn dùng thiết thuốc độc để mà giết chồng nữa đó. Cái tội đó khó mà chuộc được. Tuy là lúc đó tòa chỉ kêu án bà 2 năm tù, nhưng mà cái khổ hình đó nó vẫn chưa đủ để đền cái tội của mình. Mà cho dẫu đền xong á, thì cũng bất quá là đền cái tội của xã hội tính theo dương pháp mà thôi. Còn riêng đối với Phật trời đó, cái tà dâm và cái tội sát nhân nó vẫn còn y nguyên. Theo lực của trời đất á, bà vẫn chưa trả xong nợ đâu. Đã vậy mà khi đi tù về, bà còn đoạt sự nghiệp của người chồng mà bà đã giết đó, rồi sau đó buôn bán để cầu lợi nữa. Vậy thì bà ăn chay lại Phật á, là chỉ cho có hình thức bề ngoài thôi. Chứ trong lòng bà đâu có tin tưởng Phật trời, bà đâu có làm theo cái lời Phật dạy. Tu niệm như bà như vậy đó, không có được đâu.
Thị Đằng nghe ông nói rõ ràng những cái tội của bà, thì bà tỉnh ngộ ngồi khóc ròng, không có lời gì mà cãi được. Ông Phán Nhãn để cho bà khóc một hồi rồi ông mới lên tiếng nói tiếp.
Bà vô nhà tôi đó, bà thấy trong nhà cũng đâu có bàn thờ Phật, mà bà cũng đâu có thấy tôi bận áo tu hành đâu. Vậy chắc là bà tưởng tôi không có lòng tu niệm sao? Tôi tu nhiều lắm chứ bà. Nhưng mà tôi tu ở bề trong, chứ không có phải hình thức bề ngoài như người ta. Tôi tu, tôi tin tưởng Phật, không bao giờ tôi quên. Rồi phải làm theo cái tánh từ bi của Phật, theo giống như kinh Phật. Tôi cũng không cần lại Phật nữa, mà cũng không có cầu Phật giúp cái gì hết trơn. Tôi chỉ biết làm đúng, giữ tam quy ngũ giới, lo gỡ hết tam chướng lục căn mà thôi. Bởi vì lúc trước dụng đường tu, cho nên đã phạm tội tà dâm. Lúc mà tòa giam bà đó, bà vì thương tôi á, không muốn kéo tôi chung chịu cái khổ với bà. Nhưng mà tôi cũng nghĩ, hễ gieo cái nhân ác thì phải trả cái quả ác cho nó xong. Cho nên tôi mới ra tôi nhận tội. Nhưng mà cuối cùng tòa xét tôi không có liên can tới cái vụ sát nhân cho nên tha tôi. Nhưng mà đó là cái tội sát nhân. Còn riêng cái tội tà dâm á, vẫn còn đó chưa có đền được. Tôi phải phạt lấy tôi á, mà chuộc tội đó. Kể từ đó đến bây giờ á, tôi không bao giờ nghĩ tới đàn bà nữa. Mà tôi lại còn nghĩ tôi còn mang thêm cái tội khác nữa. Đó là cái tội không có kiên nhẫn, không có dè dặt. Làm cho một người đàn bà mê muội phải thất tích với chồng, đi tới cái chuyện giết chồng. Cho nên tôi quyết chuộc cái tội đó nữa. Tôi mới kiếm một đứa nhỏ con gái mồ côi, tôi nuôi. Rồi tôi tập cho nó cái tánh tình, ung đúc cho nó cái đức hạnh. Muốn đào tạo cho nó trở thành một người đàn bà đúng đắn, để trả lại cho xã hội, để đền lại cái người đàn bà mà trước kia đó tôi đã từng làm hư đó. Con Cúc Hương á, là con nhỏ con gái tôi nuôi. Tôi dạy nó để tôi bồi thường cho bà đó. Mặt trời á, chí minh lắm, cho nên mới buộc dây quan lằng nhằng để tôi gả Cúc Hương cho Thanh Khải, trả cái nợ tiền khiên. Thôi được rồi, bây giờ đó bà về bà nói cho Thanh Khải nó biết á, là tôi đồng ý gả Cúc Hương cho nó, kêu nó đừng có buồn rầu nữa. Nói nó đó, muốn chừng nào cưới cũng được. Tôi xin bà một chuyện á, là bà phải kín miệng, đừng có nói về những cái chuyện cũ của mình cho hai đứa nhỏ nó biết. Sau khi tôi gả Cúc Hương xong á, tôi sẽ đi thiệt là xa để mà ở, để cho tâm hồn nó yên tịnh mà lo cho kiếp sau. Chứ ở đây mà gần bà đó, không may á, thấy con á, thì nó lại càng thêm thẹn thùng nữa.
Nói như ông vậy á, thì tội của ông á, thì ông chuộc được hết. Còn tội của tôi á, vẫn còn y nguyên. Thật là khổ biết chừng nào.
Bà phải ráng mà tu niệm. Mà tu niệm ở... Chứ đừng có làm theo cái hình thức bề ngoài như hồi trước tới giờ nữa.
Tôi á, là đàn bà. Thế tu niệm á, thì cứ ăn chay lại Phật vậy thôi. Chứ có trí quá gì á, mà biết tìm đường giải thoát. Ông biết phương nào cho tôi chuộc. Tôi được xin á, thì tôi xin ông chỉ giùm làm phước.
Không có cần bề ngoài đâu bà. Cái trong tâm á, mới là quan trọng. Bà tu á, cái tâm á, thì hoặc mai á, mới thành chánh giác mà giải thoát được. Đêm ngày đó bà phải luôn luôn nhớ rằng bà đã từng phạm ba cái tội ác. Một á, là có chồng mà còn lấy trai. Hai á, là giết chồng. Thứ ba đó là đoạt gia tài sự nghiệp của người ta.
Mộ Phật.
Bà muốn làm theo Ha Thăng, có nghĩa là ăn chay lại Phật á, thì tôi hiểu bà. Nhưng mà ăn chay lại Phật á, thì phải biết ăn năn sám hối thật sự. Phải nguyện á, là không có tái phạm những cái tội nào khác nữa. Mà cái điều quan trọng nhất á, là bà phải ráng tập cái lòng từ bi như Phật, bác ái như Phật á. Phải nhớ, cõi trần gian á, là kiếp khổ. Phải lo lánh xa cái tam chướng lục trần đi.
Tam chướng là cái gì?
Tam chướng á, là ba cái tánh xấu của con người, là tham, sân với lại si.
Còn lục trần?
Lục trần á, là sáu cái điều hư, là sáu cái tánh mê, đó là mê sắc, mê thanh, mê hương, mê vị, mê xúc và mê pháp. Bà làm được y như lời tôi dặn á, thì cái chuyện tu hành của bà mới có kết quả, rồi sau đó mới mong chuộc lại tội lỗi chút đỉnh.
Ây, cái tội lớn quá, tu biết chừng nào mới tiêu tan đây.
Kiếp này mà tu chuộc tội cũng không hết á, thì phải tu tiếp kiếp sau để mà chuộc. Cho tới lúc nào chuộc hết tội á, thì mới xong.
Hay, như vậy thì khổ quá, chắc phải chết mới yên.
Bà nói vậy cũng không đúng. Chết chưa chắc đã yên. Phải chết mà chuộc tội là mình mắc nợ. Nếu mình chết té ra đó, lúc đó mình chạy trốn nợ đó. kiếp này á, mình trốn, mình không chịu trả nợ cho xong á, thì rốt cuộc á, kiếp sau á, cũng phải tiếp tục trả thôi, chạy không có khỏi đâu bà.
Chứ sống mà khổ quá thì chịu sao nổi chứ.
Thì phải ráng để mà chịu, có chịu khổ hạnh á, thì mới mong giải thoát và chuộc tội được.
Thị Tằng đến đây thì đứng dậy từ giả ông Phán Nhãn mà về để báo tin hôn nhân cho Thanh Khải hết buồn. Khi bà bước ra cửa, bà lầm bầm lên tiếng nói.
Để con tôi đã thành gia thất rồi, thì tôi sẽ tìm phương mà giải thoát.
Buổi chiều cô Cúc Hương đi Sài Gòn về, ông Phán kêu cô đến ngồi và lên tiếng hỏi cô.
Con có biết là cái bà giải hồi sáng tới thăm bà đó, đó là ai không vậy?
Dạ thưa không.
Bà đó đó, chính là mẹ của thầy Bành Thanh Khải, là cái thầy mà con hay gặp ở trên xe điện đó.
Mà bà tới nhà mình, bà tới nhà mình có chuyện gì vậy? Con chắc là bà đến nói chuyện làm xui phải không?
Con đoán trúng lắm. Nè, bây giờ á, nếu mà ba gả con cho thầy Thanh Khải á, con có đồng ý không?
Cúc Hương nghe nói thì chỉ mỉm cười. Ông Phán nghiêm sắc mặt và lên tiếng nói tiếp.
Nè, con nghe bà nói rồi, con phải ưng chỗ đó nghe con.
Dạ thưa ba, hôm trước á, thầy ấy gặp con ở trên xe. Thầy có hỏi dò ý con. Con cười mà nói là muốn kết tóc trăm năm á, thì trước hết phải biết tánh nết nhau mới được. Thầy chưa biết tánh con, con chưa hiểu tánh thầy, mà sao ba lại biểu là con phải ưng cái chỗ đó?
Bởi vì ba biết đây đúng là nhân duyên của con.
Sao ba biết được? Nếu ba gả rủi không phải nhân duyên, rồi vợ chồng rời rã, thì khổ cho đời của con lắm.
Dầu cho vợ chồng có rời rã đó, thì cũng tại cái duyên phận thôi. Nè, con phải nghe lời ba nghe không con?
Cúc Hương nghe nói đến đây thì không dám cãi nữa, chỉ nhẹ nhẹ gật đầu. Còn riêng Bành Thanh Khải, khi nghe được tin ông Phán đồng ý gả Cúc Hương cho mình thì mừng rỡ lắm. Bữa hôm sau thầy đến ra mắt ông Phán. Giáp mặt, ông Phán hứa chịu gả Cúc Hương và cho Thanh Khải thông thả động định ngài để mà làm lễ cưới. Thanh Khải xin ông Phán nhờ Cúc Hương từ chức giáo sư, về nhà thầy lo sửa soạn nhà cửa và xin với mẹ mua một cái xe hơi mới để cưới rồi vợ chồng đi chơi sao. Thị Đằng thấy con vui thì bà cũng mừng lắm. Bà sốt sắng lo đám cưới và con muốn làm sao thì bà cũng làm vừa lòng con hết. Lễ cưới xong rồi, tối đến, Thị Đằng làm một cái lễ cúng Phật, đèn nhang quy hoàng, hoa hỏa tinh khiết. Bà biểu vợ chồng Thanh Khải đi ngủ sớm, còn bà thì thức mà tụng kinh lại Phật cho đến khuya, rồi bà mới vô trong phòng. Sang đến bữa hôm sau, vợ chồng Thanh Khải thức dậy, đợi hoài mà không thấy mẹ ra, tưởng mẹ lo đám cưới mệt mỏi mà lại còn thức khuya cúng Phật cho nên ngủ dậy trễ. Đến 9 giờ cũng chưa thấy bà dậy. Thanh Khải xô nhẹ cửa phòng bước vô, thấy đèn còn đốt để trên bàn, cửa mùng cũng không khép lại, còn mẹ thì nằm chính giữa giường, hai tay chắp trên ngực, cặp mắt thì hi hí mở. Thầy ngạc nhiên lắm, thò tay rờ hai cái chân của mẹ thì thấy lạnh như đồng. Thầy lúc lắc bà kêu thì thấy bà nằm cứng đơ, không ừ hử cục cựa gì hết. Thầy hoảng quá la lớn, rồi mọi người trong nhà đều chạy vô phòng, nhìn kỹ lại thì mới biết là Thị Đằng đã chết. Thanh Khải khóc lóc một hồi, rồi mới coi lại dưới gối của mẹ nằm, thì thấy bà có để lại một bức thư gửi cho thầy, và một miếng pháo trà. Thầy lật đật mở thư ra coi, thì thấy trong thư viết như sau.
Con ơi, bình sanh, má có phạm ba tội đại ác. Hai cái vì nặng tình, một cái vì thương con. Trót 25 năm nay, má tu niệm hết sức, nhưng mà coi mọi cũng khó chuộc lại những cái tội ấy được. Cái kiếp của má là cái kiếp khổ,
Má gượng gạo sống cho đến ngày nay là vì má quá thương con, nên phải sống mà cầu nguyện Phật trời cho mấy tội ác của má tiêu tiệt dặn, đặng cho con khỏi mang quả báo. Hôm nay con đã thành gia thất, mà lại được kết bạn trăm năm với người con mến yêu. Vậy thì quả báo con đã khỏi rồi. Má lấy làm vui lòng mà nhắm mắt. Má chết đây là má trả nợ trái quan, vì con không nên buồn rầu thương tiếc. Khi má uống pháo trà vô khỏi miệng rồi, thì má định trí mà cầu nguyện Phật Bà phò hộ cho nhân duyên của vợ chồng con được bền chặt trăm năm. Má xin hai con ở đời phải nhớ câu: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Gặp phước chẳng nên quá mừng, gặp khổ chẳng nên quá buồn. Nhất là phải niệm chữ từ bi, đặng thoát qua khổ ải. Lý thị đặng.
Thanh Khải đọc thư xong thì tức tắc, một mặt sai người đi báo tin cho làng nước hay, một mặt lo xếp đặt để tống tán mẹ. Ông Phán Nhãn hay tin, ông lật đật đi vô thăm. Thanh Khải đưa bức thư của mẹ để lại cho cha vợ coi.
Dạ, từ lúc con biết đi biết nói tới bây giờ, con thấy má con tối ngày cứ lo niệm Phật à. Đâu có tội gì đâu mà phải tự tử vậy ông?
Ông Phán coi thư rồi ông lắc đầu và lên tiếng nói:
tu tuy thành tâm nhưng mà chưa thấu đáo được đạo lý, cho nên nó mới như vậy thôi. Nếu mà phạm tội ai cũng tự giận hết á, thì đâu có đúng. Tự giận đâu có chuộc được tội.
Tống tán bà Lý Thị Đằng xong, ông Phán mới giao nhà cho đứa ở là Hai Ngộ coi. Rồi ông xách một cái vali hành lý mà ra đi, không lên tiếng từ giã con rể, mà cũng không nói cho con ruột biết. Ai sẽ biết ông đi đâu hết. Kể từ đó về sau, không còn ai thấy ông nữa. Ông biệt tích và chưa ai có cơ hội gặp ông bao giờ. Kính thưa quý vị vừa nghe truyện vừa mang tựa đề Dây Oan, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong.